Hôm nay là ngày 29 tháng Chạp niên Mậu Tý giờ Ngọ. Phục nguyên thuyết tiếp bài giải tứ khổ. Này quý vị thiện hướng hành giả, nếu muốn cầu đạo giải thoát thì phải có phương hướng rõ rệt. Trước nhất là mình phải hiểu cái khổ của con người đâu mà có, tại sao lại có tứ khổ. Phục nguyên này thuyết chương trình tu để giải nghiệp tứ khổ sanh bệnh lão tử, để cho quý vị thiện hướng hành giả nắm vững mà cố gắng tinh tấn chín chắn tu hành để cầu giải thoát. Mà Phục Nguyên thuyết pháp đây để giúp cho quý vị thiện hướng hành giả cho có phương hướng tu giải thoát, chứ không phải thuyết đây để kích thích tâm lý mà thâu tập người cho đông. Đây là phải phái tôn giáo. Phục Nguyên đánh thức những cái linh hồn nào muốn hướng cầu giải thoát, mà khi lãnh hội được chân lý phương hướng giải thoát rõ rệt thì mong rằng quý vị hành giả cố gắng tu hành, mà tu thì phải tùng quy luật giữ giới hạnh, nương theo những lời chân lý mà tạ tủ công phu tu, chứ không phải nghe đây rồi đem ra đi để nói khoác lác dối tự mình mà đi gạt người, đó là xa đọa. Theo Phục Nguyên này không muốn những điều này. Phục Nguyên thuyết ra đây để giúp cho những người tỉnh ngộ hầu tâm mà nương đây tu, chứ không phải thuyết ra bổ túc đi khoác lác thì xa đọa. Trước nhất Phục Nguyên thuyết cái phần tứ khổ, rồi sau đó dạch cái phương hướng tu để giải khổ. Ôi kiếp con người chịu luân hồi quả báo không biết bao nhiêu kiếp, cũng do vô minh mà ra, nhận thức sai lầm, bởi do tam độc tham sân si. Mà bây giờ muốn dứt tứ khổ thì đương nhiên phải cố gắng hành trì. Kiếp con người trước khi sanh là đã có nghiệp chướng, mang theo nghiệp chướng đến kiếp này, vào bào thai của mẹ thì ở trong bào thai đó tượng hình đủ 9 tháng 10 ngày. Thì Phục Nguyên nhắc lại thêm nữa là ở trong tiểu lao rồi, cái sự sống của con người mà còn ở trong bào thai, nếu cha mẹ mình tạo mình ra biết ăn chay trường thì đỡ, ngược lại không ăn chay trường, cái sự sống của cha mẹ mình trực tiếp sát sanh hoặc là gián tiếp sát sanh. Trực tiếp sát sanh là làm thịt gà vịt hoặc là heo hoặc là chó cái gì đó vân vân, cốt để sống. Thì đương nhiên khi ăn thịt sức vật vào rồi thì đầu tiên người cha mẹ mình nhiễm thể và tinh huyết, rồi hai người cấu tạo bằng tư tưởng ái dục nhiễm tình tạo ra có mình. thì tất nhiên có mình sống bằng quyết của sức vật, bởi cha mẹ mình nhai xương, ăn thịt, uống tinh huyết của sức vật, thì mình được thọ thai nằm trong bụng mẹ mình 9 tháng 10 ngày. Thì cái sự sống của mẹ mình mỗi ngày cũng bằng thịt, xương, tinh huyết của sức vật. Đem toàn là những cái vật chất của sức vật vào thân tạo khí huyết mà nuôi mình. Thì đương nhiên con sức vật, vì tinh thần nó là tinh thần sức vật, ngu tối đần độn mờ ám, không có sáng suốt, sinh hoạt bằng sức vật chỉ có cái sự sống mà thôi, không biết gì hơn. Thêm vào đó nó hung dữ, chứ nó không có hiền. Mình nằm ở trong bụng mẹ mình, cái sự sống của mình qua khí huyết của mẹ, rồi bẩm sinh của mình bắt nguồn từ cái sự sống này, là do nó cái huyết không thanh, rồi tâm huyết. Rồi cái bẩm sinh con súc vật nó thuộc gì? Hung dữ, u tối, mà mẹ mình ảnh hưởng cái huyết của súc vật gọi rằng huyết tâm, rồi ảnh hưởng sắc tâm, là cái sắc tâm này là tính tình của súc vật. Rồi cho nên người mẹ mình không có hiền lành, hoặc là sinh hoạt theo phối phàm phu tục tử, nó là phàm tâm. Vì thế mọi sự sinh hoạt bằng thú tánh mà thôi. Do nó đó có mình trong bào thai của mẹ mình ảnh hưởng từ bắt nguồn sự sống của sức vật. Nếu mà giết sức vật ăn thì mình ảnh hưởng lây trong cái gián tiếp của nghiệp ác đó. Còn gián tiếp cha mẹ mình mua về cho mẹ mình ăn thì mình ở trong đó ảnh hưởng, cũng ảnh hưởng gián tiếp của mẹ mình, thì chung quy cũng ảnh hưởng tư tưởng xấu của sức vật. Thì mình ở trong cái tiểu lao này, sự sống bằng sức vật mà nuôi xác thân mình, tư tưởng sức vật mà nuôi tinh thần mình, mà chịu biết bao nhiêu khổ sở ở trong cái bào thai này. Rồi người mẹ mình sinh hoạt theo thú tánh, song song bẩm sinh là cái thói chúng sanh, sinh hoạt bằng lục dục thất tình, mà gốc là tham sân si, thì không biết bao nhiêu cái ác tội lỗi đổ trong tinh thần mình hết. Nói về tinh thần thì ảnh hưởng tư tưởng xấu, ác xạ trường lực, hạ trí của người mẹ mình. Rồi người mẹ mình ảnh hưởng tới những người xung quanh toàn là thú tánh, ác xạ trường lực xấu, sinh hoạt theo phối phàm phu tục tử là lục dục thất tình. Rồi mẹ mình tiếp thu nhận đó, bao nhiêu cũng đổ trúc trong cái tiềm thức của mình, mặc dù mình chưa biết. Rồi mẹ mình ăn cay nuốt đắng vô cũng đổ ở trong cái xác thân của mình, để tạo đó là tạo khí lực, sinh lực. Thì như vậy cái tư tưởng cũng ô nhiễm biết bao nhiêu cái xấu xa của thú tánh, nó có sắc tâm phàm tâm. Do nó đó con người của mình ở trong đó toàn là vô hình chung cảm thọ phiền não đau khổ, và sống bằng cái thể tính chúng sanh, bắt nguồn từ cái trực tiếp của mẹ mình. Bên ngoài, mọi sự sinh hoạt bằng tâm ma, bởi ham muốn dục vọng, không biết bao nhiêu cho thỏa mãn lòng tham. Rồi, thể tính chúng sanh của người mẹ mình, oán hận người, ghen ghét ganh tị người, đố kỵ dị biệt người, có thành kiến đối với người, hung tàn ác bá đối với cái người người bên ngoài, tham lam đủ thứ hết tất cả, và ích kỷ vân vân. Do nó cái thể tính này thì nó ảnh hưởng qua cái bào thai ở trong trong bụng của mẹ, là mình chịu ảnh hưởng cái ác xã tư tưởng trường luật xấu như thế này. Vì thế gánh đủ ba cái nghiệp chướng từ cha mẹ mình tạo ra. Cha mình tạo ra có bào thai, rồi mẹ mình ung đúc mình trong bào thai 9 tháng 10 ngày vô hình chung, mà mình ảnh hưởng ác xạ trường luật xấu. Vì thế đủ 9 tháng 10 ngày thoát thai ra là cái kiếp sinh của mình chịu không biết bao nhiêu đau khổ, nuôi mình bằng thịt xương tinh huyết của súc vật. Chính cái này là làm cho mình phải nặng trĩu trầm luân rồi. Đó là thể xác. Qua tinh thần của mình thì chịu biết bao nhiêu tư tưởng xấu, ác xạ, ô nhiễm, mà tạo cho mình lên một cái tâm của mình là tâm chúng sanh, là cái tâm địa ngục. Tâm địa ngục có nghĩa là tham lam đủ hết tất cả, không biết bao nhiêu là cho đủ cái lòng tham của mình. Mà nên biết rằng có người mà có lòng tham không biết đâu đủ thì nó ẩn ở trong đó không biết bao nhiêu giả trá, không biết bao nhiêu là tội lỗi, thì nó làm cho cái chân linh mình càng ngày càng mờ ám mà thôi. Mình được thỏa mãn theo cái tâm của mình mà trong tội lỗi mình không biết, là quyền uy thế lực khai giàu có phú quý vinh hoa, nhưng nó ẩn ở trong cái tiềm tàng tội lỗi. Đó là nói về tâm. Ngược lại, nếu mà không có thỏa mãn theo cái tâm hoặc dục vọng ham muốn của mình, hoặc là ai làm cản trở theo cái bước đường sinh hoạt của mình, thì lúc đó mình sanh trở lại cái tánh quỷ. Vì thế có cái thể tính chúng sinh, oán hận người, ghen ghét người, đố kỵ dị biệt người, có thành kiến với người, cố chấp bảo thủ, song song cống cao ngạo mạn, ích kỷ và vân vân. Đó là cái thể tính này thuộc về quỷ tính. Rồi cái sự hiểu biết của mình ở trong cái tà kiến sinh hoạt, tà kiến là tội lỗi. Nếu mà nói cho Phật là qua bàn sinh là súc vật, thì bắt nguồn súc vật này bởi vì tạo mình ra cái sắc thân này ảnh hưởng súc vật, tư tưởng của súc vật của đằng thú tánh. Vì thế còn sống ở trong hạ trí, mà có người hạ trí nào khôn ngoan sáng suốt đâu. Sinh hoạt bằng lục dục thất tình, làm những điều tội lỗi mà mình không biết. Vì thế do chủ sự là tạo tác ra huyết tâm, sắc tâm và phàm tâm. Mặc dầu vào tu mà làm ông thầy tổ giáo chủ gì mà không biết phương pháp tinh luyện thì không bao giờ giải tỏa được huyết tâm, sắc tâm và phàm tâm. Vì thế khổ sở ra khi từ cái tiểu lao ra đại lao này mà sống ở trong cái sự đau khổ, không biết bao nhiêu đau khổ mà không ấy, sống bằng lục dục thất tình không. Nào biết đâu là mình sống bằng thú tánh, mà thú tánh thì lúc nào nó cũng dục vọng, lúc nào nó cũng đua đòi, thế cho nên là tham. Nếu theo Phật, hết tham chết thì xa địa ngục, mà không thỏa mãn tham thì sân hận quán ghét theo cái tệ tính chúng sanh thì thành ngạ quỷ. Do nó đó trên ngay ngạ quỷ thì nó thích chém giết người, kích hại người, cướp bóc chụp giật người, đây là thuộc về ngạ quỷ hết. Mà nhận thức sai lầm thì vào tà kiến, mà con người vào tà kiến thì tội lỗi mãi mãi mà thôi. Vì thế ta sống ở trong cái đại địa ngục này, ôi biết bao nhiêu đau khổ đó quý vị ơi, cái kiếp sinh của ta khổ ghê chưa, hết sức là khổ. Ôi kiếp sinh biết bao đau khổ, do vô mình đọa chỗ hồng trần, quyết tâm mới có xác thân, lại thêm sắc tướng linh thần mờ luôn, do phạm ngã dẫn trụ lợi lộc, nào uy quyền lặng lốc phong sương, nào đâu có sướng bao giờ, bởi vì nghiệp quả mở ngơ đạo màu, cứ dân thân đạo sâu mãi mãi, là khám tục chướng ngại linh hồn, quả kia nghiệp nọ dập dồn, chân nào thoải mái tinh thần an tâm, dầu làm vua âm thầm tính toán, dầu giàu có sáng đường tu, vô mình cứ mãi mịt mù, dấn thân tội lỗi càng lu linh hồn, hồi đau khổ dập dồn khám tục, bao đầy rất thần thức mùi mê, làm sao tỉnh ngộ quay về con đường chánh pháp Bồ Đề tâm linh, do nghiệp chướng vô minh bảo thu, rồi trụ chấp hiệp lũ quần mang, có thần cứ mãi sang ba tiền tình, danh lợi khổ đoạn trường. Vì thế khi mà lọt bào thai cái kiếp sanh ra rồi khóc khổ a rồi, nên không có mấy người mà lưu ý cái chỗ ở trong cái đại lao này. Khi dấn thân ra rồi thì cha mẹ nuôi con có cái vọng làm sao mà cho con mau lớn, ăn học cho giỏi, rồi để làm ông này bà kia. Vì thế con người nuôi toàn là nuôi những cái giả ảo mà thôi, để dấn thân ở trong cái đại lao mà không biết, rồi cuối cùng cuộc đời chết rồi cũng phải sa đọa mà thôi. Cho nên cái kiếp sinh con người ra thì chịu không biết bao nhiêu đau khổ, dấn thân trong khổ, rồi thêm qua cái kiếp bệnh. Khi thoát thai ra rồi èo ọt khó nuôi, sổ mũi, nhức đầu, khóc, đau bụng. Mà trong cái lúc chưa biết nói, đau bụng quá khóc hoàng hoại mà thôi, người mẹ cũng không biết. Nếu người mẹ sáng suốt, à như vậy con mình nó có vấn đề gì rồi, nó không chịu bú mà nó khóc mãi mãi đây, thì đó là người mẹ có trí sáng suốt. Mà ngược lại người mẹ không có trí sáng suốt, làm mất giấc ngủ, hay làm nhiều điều chướng ngại, trở lại đánh đập chửi mắng thêm nữa, hết sức khổ thai. Mặc dầu đau nhức khổ sở mà không biết, mà lỡ thi bị đòn nữa. Ngược lại người mẹ mà sáng suốt, biết con mình có vấn đề rồi thì phải chạy đến thầy thuốc chuyên nghiệp để cứu con mình, nó dứt cái cơn bệnh nạn quản này. Đó là thấy khổ chưa các quý vị ơi? Rồi khi lớn rồi thì cũng phải bệnh này bệnh kia, hoặc là tai nạn này tai nạn nọ, khiến con người không biết bao nhiêu khổ sở. Rồi khi học, nếu gia đình khá giả cho ăn học thì còn đỡ, mà ăn học cốt cũng mong làm sao ra làm ông này bà kia mà thôi. Mà khi dấn thân vào sự nghiệp thì đương nhiên trong cái sự nghiệp này ẩn không biết bao nhiêu tổ lỗi. Thì Phổ Quyên này giảng để ý quý vị hành giả cứ chiêm nghiệm rồi thấy. Nếu mà làm một ông lớn thì đương nhiên phải có nhiều thủ đoạn tạo tác không biết bao nhiêu người tội lỗi để củng cố bảo vệ cái quyền lợi của mình. Mặc dù triệt hạ người khác cũng bất cần, miễn làm sao cho giữ được cái quyền uy của mình mà thôi. Mặc dù ai đau khổ, ai chết chóc cũng bất cập, thì là thêm tội lỗi nữa không ít đó quý vị ơi. Thì ở trong quý cũng như con người ở trong cái đại lao này thì chịu đựng biết bao nhiêu cái rơi rất khổ sở, và trong đó tiềm tàng những cái ấn tượng tội lỗi thêm nữa, cũng là trong cái gốc tham sân si mà thôi. Vì thế mọi sự sinh hoạt bằng tâm ma tánh quỷ mà thôi. Tất cả mọi sự dục vọng ham muốn đó là tâm ma. Cái gì mà không thỏa mãn của mình là tánh quỷ. Mà phàm làm con người nếu mà không có tu luyện thì cái thể tính chúng sinh này thì tánh quỷ càng ngày càng tăng càng ác, càng tăng càng ác. Tâm ma ham muốn càng ngày càng nhiều thì dấu minh càng dày, mà không thỏa mãn nữa thì song song với tánh quỷ nó sanh. Vì thế nên tùy theo cái nghiệp của mình mà luân hồi quả báo, mang cái nghiệp tùy theo cái nghiệp mà mang sắc thân. Con người phải tội lỗi, khổ sở hoạn nạn bệnh tật, hoặc là cùi đuôi lỡ lối què, hoặc là ăn xin, hoặc là thối chuyển trở lỡ làm xuất vật bởi vì tà kiến, nhận thức sai lầm thì khổ sở không có thể tưởng tượng. Gặp con xuất vật này, con xuất vật kia, đó cũng do nó vô minh mà ra. Tại vì tiền thân mình reo rắc không biết bao cái nghiệp chướng tội lỗi cũng chẳng qua mê lầm do vô minh mà tạo tác. Vì thế khi mà vào tu thì mình phải ý thức cái điều này, làm sao phá cái màn vô minh của mình thì không còn nhận thức sai lầm, không còn tà kiến, là được như vậy đó. Đi đứng nằm ngồi lúc nào mình cũng phải kiểm thảo nội tâm của mình. Trước nhất, mình có tròn cái ngũ đức. Mà khi tròn được cái ngũ đức rồi là hoàn thiện, là người mình đắc nhất được cái chí nhân quân tử. Mà được cái chí nhân quân tử đó thì mình được cái hoàn thiện rồi. Rồi qua mình tu, mình phải tùng quy luật giữ giới hạnh mình tu, làm sao không còn tham sân si, không còn thể tính chúng sanh. Mình trừ khử được cái tâm ma sắc thấy rằng mỗi ngày mình có còn tham lam không. Mà mày khử trừ cái tánh quỷ mình rồi thì do nó ý thức của mình sẽ thấy cái nghiệp lực đau khổ của mình từ cái sanh ra có sắc thân mà ở trong cái đại lao này. Mà mình xét thấy rằng mình đau khổ ở trong cái bệnh tật này rồi thì lúc đó phải quay về cái đường tu, đó là hằng chánh giác. Còn ngược lại, cái khổ sinh ra mà không ý thức được cái khổ sinh ra, bệnh tật mà không ý thức được bệnh tật thì dẫn thân sinh hoạt bằng tâm ma tánh quỷ không thì càng ngày càng tội lỗi. Mà nó nhớ rằng các con người càng ngày càng lớn thì nó lão hóa lần lần, không có bao giờ được vĩnh cửu cái sắc thân đâu. Nếu mà người ý thức thấy được cái khổ sanh, thấy được cái khổ bệnh này rồi thì mặc dầu làm ông vua ông lãnh tụ gì cũng phải dẹp đạp qua một bên đi. Điển hình cũng như đức sĩ Đạt Ta Trích Nhiên tu thành Phật là Thích Ca Như Lai, hoặc là Đức Đạt Mã Tổ Sư hay các vị khác vân vân. Khi mà con người phải tu nhiều kiếp thì mới ý thức được, còn mới tiến hóa không bao giờ ý thức được đâu. Do nên đó, người mà ý thức được cái sanh bệnh lão tử này rồi thì sớm hồi tâm, mượn sắc thân này cầu thầy học đạo mà thôi, mà cầu cho được phải thầy chánh giác chánh đẳng. Nếu mà cầu đạo mà gặp rơi qua tà sư ngoại đạo bàn môn đồng cốt siêu linh thì kể như con đường địa ngục trước mắt nữa rồi. Vì thế trục quyên này vì tình thương nhân loại, nói chung nói riêng là quý vị đang nghe pháp đây để thức tỉnh quý vị, đánh thức lương tâm quý vị, phải ý thức cái nghiệp sanh khổ sở, ý thức cái nghiệp bệnh quá ư khổ sở. Mà người nào nghiệp chướng nhiều thì nhỏ lớn lên biết bao nhiêu tật bệnh, đó là tiền thân gieo nghiệp ác nhiều. Hoặc là tiền thân gieo nghiệp ác nhiều, cái kiếp này vô minh không sáng suốt được, mặc dầu học phổ thông cho cao độ từ tiến từ cử nhân tiến sĩ thạc sĩ vân vân bác học vân vân, nhưng mà dấn thân ở trong cái danh lợi quyền chức, có nghĩa là sống bốn lượng sống tiền tình danh lợi này thì nó cũng dập tiêu luôn mà thôi, và cũng không ý thức được mình sống ở trong đại lao này khổ. Do nó đó khi mà quay vào con đường tu phải tu cho đúng chánh pháp, phải rõ cái nguồn chân giáo thì mới hồng giải thoát. Song song mình phải nương theo quy luật giới hạnh mới được. Còn ngược lại tu mà không tu đúng không đúng chánh pháp, không có chân giáo, không có quy luật giới hạnh ở đây là con đường ma rồi. Vì thế một quyên thuyết thờ pháp này đánh thức lương tâm của mỗi người, phải muốn tu là phải hiểu mình tu là cái gì mới được, mà tới tu như thế nào. Do nói đó cuộc đời của chúng ta dẫy đầy đau khổ, quan nghiệp bắt nguồn từ trong bụng mẹ mình mà ra, mình đã gián tiếp ảnh hưởng biết bao nhiêu các xã trường luật xấu trong bụng mẹ, tư tưởng xấu trong bụng mẹ. Vì thế ra đời rồi mà mình tu không biết tu, mình không biết cách phương pháp điển đọc quyết tâm, sắc tâm, phàm tâm là thôi cũng đi tiêu luôn. Do nơi đó quý vị thiện hướng phải cẩn trọng cho lắm cái giấc đường tu, đừng có hiểu mù mờ. Vì thế kiếp bệnh của chúng ta biết bao nhiêu cái khổ sở, rồi ngoài kiếp bệnh ra, rồi lúc này lễ kia đủ thứ hết tất cả, rồi sinh hoạt chứ bao nhiêu người mình không chọc ghẹo người ta, mà người ta cũng kiếm chuyện phỉ báng mình, phá hại mình đủ thứ tất cả, cũng qua vấn đề ganh tị, hay là mình không có vừa ý với người ta kiếm chuyện phá mình, hoặc là mình hơn người ta cũng đố kỵ với mình vân vân. Thì vì thế cho nên Phục Quyên mới nói rằng mình ở trong cái đại lao của thế gian đó không xứng ích gì đâu, mà hồi tâm tu đừng có đi vào con đường tà ma quỷ quái, có nghĩa là mê tín dị đoan hỗn tạp không đâu. Do nên đó phải cẩn thận qua cái việc tu cho lắm đó. Rồi bây giờ mình học được chánh pháp chân giáo nó rõ rệt rồi thì mình phải sát phạt giật lòng của mình, gọi rằng đốn giáo, thì mình quay vào tâm để mình khử trừ diệt nó, thì có như vậy thì mình mới tránh được cái nghiệp sanh, cái nghiệp bệnh. Chứ không khéo thì lẫn quẩn cả cuộc đời của mình. Mình phải ý thức cái việc sanh của mình quá khổ sở, rồi cái nghiệp bệnh mình không biết bao nhiêu khổ sở. Mà nên nhớ rằng cái bệnh này nó có nhiều loại bệnh. Nếu mà bệnh nghiệp, bệnh hết bệnh này tới bệnh kia, đó là nghiệp tiền thân mình gieo nhiều nghiệp ác, cho nên kiếp này mình phải bị bệnh nghiệp để mà trả cái quả đó. Mà ý thức điều này là mình phải biết ăn năn sám hối chơi giữ, mình đừng làm hung ác, đừng có giấu gạt người, đó là người biết. Rồi có phương tiện mình phải lập công bùi đức để bố thí cho những người nghèo khổ hoạn nạn bệnh tật đó, cũng như là mình giả cái nghiệp, giả bớt cái nghiệp mình đó. Song song mình có người đừng sống bằng hung ác, mình đừng có hủy bán làm cho khổ người nữa. Con mắt mình đừng để ý chuyện xấu của người, lỗ tai mình đừng nghe chuyện xấu của người, cái miệng mình thị phi phỉ báng chuyện xấu của người. Nếu mà mình rơi vào thị phi phỉ báng người, nghe chuyện xấu mà mình nghe chuyện xấu người, nhìn chuyện xấu người, thì trước nhất cái xác thân này mình mang xác thân phải chịu nhiều tai nạn đưa đẩy đến dập dồn không ít, mà khi bỏ xác rồi xuống địa ngục không ngồi lên bị mình gây khổ người ta. Ngược lại mình biết rồi ai thị phi phỉ báng mình, ai làm cho mình khổ, mình lấy lòng từ bi tha thứ người ta, Do nó giải thoát trước nhất mình phải học cho ra đạo lực con người là cái gốc nhân bản. Mà khôn khéo ra thường giảng bây giờ nhắc lại, khi mình cũng thiếu cơm chứ không phải đủ, mà chỉ có mâm cơm mình ăn mình no cái giờ này, mà gặp người, những người xung quanh mình đói cần mình nhường cho người ta, rồi chiều mình tìm cái khác mình ăn. Đó là cái đức nhân đó, mình quên thân mình đó. Rồi bây giờ gặp những người khác ta chửi ta mắng mình tha thứ người ta, mình đừng giận oán người ta, đó là cái đức nhân đó. Rồi người ta không chịu mắng mình, chưa thỏa mãn người ta đánh đập mình, xuôi tay để cho ta đánh, tha thứ người ta, đức nhân. Rồi người ta chưa thỏa mãn ta giết mình, chết không chết còn sống còn tha thứ người ta, thì chính đó mình thể hiện cái lòng từ của mình để chi? Để mình giải bất cái nghiệp của mình ở trong cái sanh bệnh lão tử đó. Mà muốn giải thoát là phải như vậy mà thôi. Còn ngược lại mà mình dấn thân ở trong cái tham sân si này và nhận thức sai lầm cũng có nghĩa là tà kiến, thì mình chút quả báo càng tăng thêm nữa. Vì thế dễ gì có sắc thân này, mà có sắc thân này ý thức để mà mình trả nghiệp. Trả nghiệp là chấp nhận hết tất cả mọi hoàn cảnh khổ đau đến mình, rồi có phương tiện vật chất mình đem ra bố thí, đó là trả nghiệp. Rồi song song mình mượn sắc thân này mình tu nữa, cứ tu mãi mãi, chừng nào mà mình không còn cái thói chúng sanh, đó là giả nghiệp. Vì thế nào cái kiếp sanh kiếp bệnh mình chiếp bao nhiêu đau khổ. Rồi bây giờ tuổi càng lớn hay càng lớn càng già thì sắc thân nó càng yếu, tiều tụy suy nhược à, con mắt lòa, tóc bạc, da nhăn, đi khom nộm, nghĩa là nhức xương cốt. Ôi thôi biết bao nhiêu đau khổ qua cái bệnh lão. Có người mà sớm ý thức là hàng chính giác, có tu nhiều kiếp mới sớm ý thức. Còn những người mới tiến hóa không bao giờ ý thức cái nghiệp sanh bệnh lão tử đâu, không bao giờ hiểu đâu, mà sinh hoạt theo tình đời, cứ sinh hoạt cho thỏa mãn. Lúc còn sinh thời không bao giờ hầu tỉnh mà để tu. Lúc mà học giỏi rồi làm ông này bà kia, hoặc là giàu phú quý vinh hoa, ăn mâm cao cổ đầy, đi sung sướng xe cổ, có người đưa người rước, hỷ hạ, thì những cái thành phần này là mới tiến hóa mà thôi, chứ chưa có giác ngộ về con đường tu giải thoát. Mà khi lớn rồi gặp những cái tình huống nào đưa đẩy đến éo le, lúc đó mới chói tim xe ruột, mới hồi tỉnh, thôi chán đời quá tu, cái này không phải thức tỉnh, cái này không phải trực ngộ mà tu, đây là gặp tình huống nào đưa đẩy đến chán đời mà tu, thành phần chán đời này cũng là mới tiến hóa mà thôi. Còn hàng chân linh có tu nhiều kiếp rồi là hỏi hàng chính giác, khi xuống thế rồi thì 4-5 tuổi rồi người ta hiểu rồi, không bao giờ sát sanh, mà không bao giờ sát phạt súc vật. Người sát phạt súc vật ăn người ta cũng không có đồng ý sát phạt lắm, cũng hướng về con đường ăn chay. Rồi song song rồi lớn lên chỉ hướng đường tu, mà mặc dầu đi học lúc nào cũng nuôi tâm tư đã nhất định phải tu mà thôi, mà sinh hoạt dưới đời để kinh nghiệm bản thân, lúc nào ta cũng thấy sự đau khổ của thế gian hết, lúc nào thấy bản thân này cũng hoàn hoại hết đó, mà nhất định phải tu. Mà mặc dầu chiều theo cha mẹ, có vợ có con rồi cũng bức để mà đi tu điển hình như Đức Phật Thích Ca, ha các vị chánh giác, tam thế chư Phật khác, chứ không phải để không 30 tuổi đâu. Còn những thành phần mà quá 30 tuổi ha, lớn hơn nữa thì chỉ thành phần này mới tiến hóa mà thôi, chứ không phải là hàng chánh giác, mà không phải có tu tương tục nhiều kiếp. Lớn tuổi rồi mà tỉnh tu thì nó quá trễ muộn rồi. Nó có hai điều khuyết điểm. Điều khuyết điểm về tinh thần thì cái thần nó mờ, không còn sáng suốt nữa. Và hơn nữa đã tu dày cái thói chúng sanh rồi, mà hơn nữa trong cái thời gian nó không có ăn chay trường mà ăn thịt, ăn nhai xương, ăn thịt, uống tinh huyết của súc vật, tô thêm cái quyết tâm sát tâm phàm tâm nữa, rồi mỗi sự sinh hoạt bằng lục dục thất tình tô thêm phàm tâm đã dậy đầy, mà tâm nó đã tăng trưởng không thể tưởng tượng được, rồi qua tánh quỷ cũng không thể tưởng tượng được. Do nó đó mà khi mà tu mà gặp theo tà sư ngoại đạo không xuất gia tu luyện, mà lỡ theo mà tin tưởng, dùng màn siêu linh không hướng dẫn là hết sức là cái nghiệp nặng vô minh, không bao giờ thấy những cái sai trái chánh tà do nó động căn nghiệp chướng mà ra. Còn ngược lại, hàng ngàn chánh giác chánh đẳng, ta có tu nhiều kiếp, ta tuy ta chưa tu mà sáng suốt phân biệt được đâu chân đâu giả. Trước nhất cầu đạo ta phải nhìn cái gương của cái ông thầy tổ giáo chủ này có xuất gia tu luyện không, có quy luật giới hạnh không, có ẩn tu không, đi ra hành đạo có vân thông vân ngã không, còn tham sân si không, còn thích tiết tích lũy phương tiện vật chất không, còn tạo hình thức chùa chiền không, mà bước bằng không rồi, mà không danh không lợi không quyền không chức không bản hiệu, đây là chánh giác. Nên cầu học, mà cầu học nắm được chân truyền rồi thì mình cũng ẩn chỗ mà tu, đó là hàng giác ngộ đã có tu nhiều kiếp. Còn thành phần động căn nghiệp chướng đã dày, tiền thân tạo biết yêu biệt ác, mặc dù có học giỏi nhưng vô minh càng dày, vì thế cho nên theo toàn tòa tà ma ngoại đạo mà thôi. Đó, mà thời kỳ này cái thứ này rất nhiều, nó tu bằng kinh điển ra làm thầy tổ, nó tu bằng đồng cốt ra làm thầy tổ, hay liệt mượn siêu linh để làm thầy tổ, là thời kỳ này. Cho nên thời kỳ nó ba thời kỳ thứ nhất là chánh pháp. Mà chánh pháp thì con người đã có cái vốn hiền lành chứ mới gọi là nhân, chi sơ tính bổn thiện, mà hiền thành này khi mà phóng thích thế gian nữa. Thời qua tu là tu được đạo giác thoát liền, là bởi bẩm sinh con người hiền lành, mà gặp thầy là thầy chánh giác chánh đẳng, chứ không phải là tà sư ngoại đạo mê tín dị đoan huyễn hoặc không đâu. Đó là thời chánh pháp. Qua thời tưởng pháp là thời kỳ thứ hai là tưởng pháp, thì con người nó đã hỗn độn hết 50% rồi, là thích tranh đấu chém giết là lẫn nhau, hại lẫn nhau, là có một nó đã tràn lan mất hết 50%, còn 50%, nhưng mà thời đó tu cũng dễ. Đó là thời kỳ tưởng pháp. Còn qua thời kỳ mạt pháp này thì dãy đầy tà sư ngoại đạo, ở xã hội loạn lạc dãy đầy chiến tranh, là bởi vì sống bằng tâm ma tánh quỷ, tham vọng dục vọng đủ hết tất cả, cho nên tập trung vào cái chỗ chém giết gian lận hại với nhau mà thôi. Rồi qua tu không khéo cũng rơi vào con đường tà ma quỷ quái, bởi vì trụ vào tu bằng kinh điển, hoặc tu bằng siêu linh, hoặc tu bằng đồng bóng không đâu, là thời kỳ mã pháp. Mà nếu ai có duyên lành mà tu là phải tùng quy luật giới hạnh tu, là phải có chánh pháp chân giáo rõ rệt, mà phải người thầy chánh giác mới được. Mà nếu gặp người thầy chánh giác không phải dễ, mà gặp rồi nếu còn lần sừng tư, tâm tánh còn tà ma quỷ quái, còn thích đi thích nói cũng dẹp qua một bên, bởi vì chánh giác chính đẳng. Ta cốt độ người tu giải thoát thôi, chứ không phải độ để đem ra nói, khoe khoang cái ngã hoặc làm thầy tổ. Đó là quý vị thiện căn hành giả phải nhớ điều này. Vì thế hàng chánh giác xuống thế, người ta không có để tuổi già mới tu đâu. Đó. Gia giác ngộ rồi ta sợ tu không kịp. À, chừng hai mấy ba tuổi, 30 tuổi ra xuất gia tu luyện rồi. Phục Nguyên nói thế này, để đánh thức lương tâm của mỗi người tự ý thức là mình đang đứng góc độ nào, cái việc tu mình thế nào, lâu nay mình theo những người thầy như thế nào, mọi sự sinh hoạt của người thầy cao phái mình như thế nào, thì tự mình biết mình. Bây giờ thời kỳ mạt pháp này dãy đầy tà sư ngoại đạo, chừng nào mình bứt được cái nghiệp quả báo sanh bệnh lão tử của mình. Phục Nguyên hôm nay thiết thời pháp này, nghĩa là đánh thức những cái linh hồn nào mà ý thức được cái nghiệp sanh bệnh lão tử, mà ý thức được rồi thì mượn giả thân này mà tu. Mẹ tu rồi muốn giải thoát là phải tạ thủ công phu tu, đừng để mất thời gian. Mà tu mà học rồi mà không tu ra, đi ra mà nói vọng tưởng này, vọng tưởng này đó là của quỷ ma hết tất cả. Hoặc là nói tu mà sinh hoạt còn bằng lục dục thất tình, còn tham sân si, ai khen thì chịu, mà ai nói tới mình oán hận cáo gắt lên giận hờn người, đó là của ma quỷ đâu, thôi đừng có tu. Bởi vì muốn tu giải thoát phải tùng quy luật giới hạnh, mà nếu mà còn giận hờn, còn tham sân si, còn thích đi thích nói, đó có ma quỷ đậu, gì tu không biết tùng quy luật giữ giới hạnh. Do đó cho nên Phật khuyên các quý vị thiện hướng hành giả phải thiệt tu đi, đừng có tu giả dối tội lỗi chết. Mà những thời kỳ mà pháp này, các đấng thiêng liêng tam thế chư Phật lúc nào cũng muốn độ thế gian. Quý các đấng này không có sắc thân thế gian, mà các đấng này đã giải thoát, đã có thần lực. Nếu mà người nào thiệt tu tùng theo quy luật giới hạnh tu mà làm sao hiệp với quý ngài được, là đương nhiên con người phải tùng quy luật giới hạnh, tạ tổ không khu tu, không còn sống theo cái tâm ma, không còn ham tham lam vật chất, có đem ra bố thí giúp ích cho những người nghèo khổ hoạn nạn, và cũng không còn sinh hoạt bằng tánh quỷ giận hờn quán ghét ganh tị đố kỵ người, có nghĩa nói chung là không còn tham sân si, thì như vậy mới phù hợp với các tấn thiên liên. Mà các tấn thiên liên gia hộ gia bị cho mình, gia hộ mình như thế nào? Gia hộ cho mình được tai qua nạn khỏi, gia hộ cho mình được ngăn ngừa được cái ma lực nó phá mình, còn gia bị cho mình tập trung thần lực trợ lực cho mình được khỏe khoắn, cái tinh thần mình vượng lên sáng suốt, thì nhờ đó mình đã có trí huệ. Còn ngược lại thành phần mà còn tham sân si, còn mê muội tu mà còn thích danh lợi quyền, tu mà còn tham lam vật chất, còn sinh hoạt bằng tâm ma, rồi còn cái tánh quỷ, còn sân si, rồi còn đố kỵ dị biệt ghen ghét ganh kỵ đố kỵ với mọi người, còn cống cao ngạo mạn, xin lỗi, những thành phần nào không, những thành phần này nó hợp với ma chứ không có hợp với thiên nhiên được. Thì Phục Nguyên này chứng minh cụ thể, cũng như con người hiền lành ở thế gian này, mà hiền lành thì không bao giờ thích chơi những kẻ hung bạo, chém giết người, hại người, cướp bóc giật giật, hay những cừu liêu lỏng mà đàn điếm, thích chơi với những người hiền mà thôi. Thì thiên liên cũng vậy, thiên liên lúc nào cũng muốn gần với những người thiệt tu tùng quy luật giữ giới hạnh tu, thì các ngài ta trợ lực vô lắm. Thời kỳ này thời kỳ các đấng thiên liên trợ lực nè, trợ lực những thành phần nào thiệt tu, những thành phần nào biết tùng quy luật giới hạnh, còn ngược lại những thành phần không biết tùng quy luật giới hạnh, sa đà rày đây mây đó, nói bậy nói bạ không, và sa đà với những người tà ma quậy đảo, những ông tu nói chuyện không đâu, là thiên liên không bao giờ gia hộ gia bị đâu. Phục Nguyên nói cái này là khẳng định rằng 100% như vậy. Còn ngược lại mà biết tùng quy luật giữ giới hạnh, tạ thủ không khu tu, sợ quả báo luân hồi, sợ khổ sở trong cái nghiệp sanh lão bệnh tử, thì đương nhiên thiên liên hộ dữ lắm. Nếu thiệt tu phải ngồi nồi quán giữ chứ răng tường hãng đạo màu định lòng trí huệ thanh cao, không còn ô nhiễm hòa vào quy mang tham sân si là đà thối chuyển, chịu tư khổ ứng hiện nơi trần thế nên mới có giả thân, chịu nhiều quả báo mở thần mũi mây, làm sao ngộ bồ đề Phật tánh, bởi xác thân không hành tròn tu, nằm ngồi đi đứng đứng dẫn trù, ở trong tham nhiễm làm lũ linh hồn, sông quỷ tánh dập mà dồn mà sân hẳn, còn việc tu tinh tấn không mà toàn, đảo lòng khó phục mà chân quân, làm sao tránh nghiệp khổ cơn luân hồi, còn chánh giác ngộ rồi cố tình sạch lòng trần trừ bệnh chúng sanh, giả thần cư mãi trị phanh ngồi thiền nội quán truyền rành, khổ đau vợ vô minh nhập vào hữu thể, thế cho nên quyết lễ sanh ra làm ta phải chịu khổ quanh năm suốt tháng thiết tha đùa trường. Này quý vị có hiểu không quý vị? Hàng chánh giác chánh đẳng, khi trực ngộ rồi sợ trong cái nghiệp sanh bệnh lão tử lắm đó quý vị thiện hướng ơi, hết sức là sợ. Trước nhất con người muốn tu giải thoát thì phải hoàn thiện mới toàn chân, hoàn thiện làm sao cho hoàn toàn được chí nhân quân tử, có cái lòng nhân rồi, trở về cái thánh tâm rồi, mới bước qua tu đường con đường Phật pháp giải thoát, tránh con đường tiên đạo đi. Tiên đạo không giải thoát được đâu. Cứ làm sao tiên đạo chỉ bế ngũ quan đại định thôi, nó không có rõ rệt. Trốn tránh thấy, trốn tránh nghe, trốn tránh ngửi, trốn tránh cái miệng ngon dở mà chưa chắc men tiên đạo, mà cũng được ăn, cũng vẫn lợi dưỡng như thường. Trốn tránh cái sát thân sợ khổ thôi. Đó là bế ngũ quan đại định thì cũng còn tiềm thức, cũng còn thần thức, cũng còn vọng thức, là chủ sự lại gia tức cũng còn, mà cũng có quy luật giới hạnh. Vì thế còn trầm luân nhiều kiếp. Còn qua Phật đạo thì không có bế ngũ quan đại định, mà phá ngũ uẩn giai không. Phá là gì? Con mắt trực diện với cái thấy mà tâm còn động là phá, là lấy cái trí huệ sáng suốt. Đây con mắt mình thấy những cái hình sắc bên ngoài không thiệt, mà tâm còn động thì ta phải luyện cái tâm đừng cho nó động, bởi vì nó không thiệt. Thì lúc đó dần dần nó ngộ được rồi thì không bao giờ cái tâm động với cái thấy nữa. Đó là được như vậy. Cứ luyện miết đi đến cho vô tâm. Cái lỗ tai nghe âm thanh bên ngoài thì trụ vật cho nghe, mà tâm còn động, nghĩa ta khen thì chịu, nghĩa là trong tâm còn động phải diệt cái khen, không thiệt là phải diệt nó. Đó, còn ta chê thì không chịu thì phải diệt nó. Nó không có thiệt đâu mà chủ và khen chê để làm gì. Hoặc là những cái âm thanh trỗi dậy, mình thấy mình phấn khởi tinh thần, nó cũng giả, không có thiệt đâu mà có cái gì đâu mà phấn khởi tinh thần. Hoặc là những cái gì chói mình không hài lòng cũng diệt hết tất cả. Đó là luyện trực tiếp ngoài với trong, mỗi khác mùi mà thích mình cũng diệt hết tất cả. Tại đấy ăn không trụ ngon, không trụ dở, để cho không dính tâm sắc thân này sướng khổ, cho nên không trụ sướng khổ đi quan thân thì tâm không dính. Đó là đi nhờ giữ giới hạnh tu, rồi nhờ như vậy nó mới định, mà định được lúc nào cũng quay về cái chánh niệm thực tại mà thôi. Không có tâm quá khứ, không tâm hiện tại, không tâm vị lai, quay về cái thực tại chánh niệm là nhất định giữ giới hạnh mà tu cho nó hoàn toàn, để cho nó chánh định, mà nhờ chánh định mà phát trí huệ, mà khi chánh định rồi đi đến chỗ đại định, mà đại định mà mình phá tất cả, không còn trong, không còn ngoài. Vì thế này là lì tướng, đó, ở trong không còn tâm thì trong ngoài không còn, mà được như vậy là ngũ uẩn giai không giải thoát, không có còn mê mờ rồi chiêm nghiệm. Cho nên mới dạy con người đi đến cái chỗ giải thoát là tham thiền nhập định chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Tham thiền là gì? Tham là tham cố, thiền là mình quán trong tâm của mình thấy tất cả dạng hữu bên ngoài giả, giả, mà trong tâm mình có gắn liền ô nhiễm dạng hữu bên ngoài không. Ô nhiễm qua thấy, ô nhiễm qua nghe, ô nhiễm qua ngửi, ô nhiễm qua cái miệng ngon dở, ô nhiễm qua sắc thân, mà sắc thấy mà mình còn thì phải diệt hết tất cả dạy ảo này. Cho nên người tu phải tập ấp chi thờ để ngồi tịnh, tịnh luyện là cái chỗ này. Tịnh làm sao cho sạch lòng trần, tịnh làm sao mà con mắt phải cho sạch, cái tâm không có gắn liền với con mắt thấy ngoại cảnh bên ngoài. Tịnh làm sao cái lỗ tai mà nó sạch, không gắn liền những âm thanh bên ngoài. Tịnh làm sao cái mũi mà nó sạch sạch, không gắn liền các mùi bên ngoài. Tịnh làm sao cái miệng của mình thật sạch, không còn trụ ngoan dở. Tịnh làm sao cái sắc thân này không còn sướng khổ. Thì được như vậy, bên ngoài bên trong không có dính nữa tất cả. Đó là phá ngũ uẩn vậy không. Mà ngộ như thế nào? Phải tạ thủ không vô tu, mà giàu có sức chân ra đi cũng tu tịnh luyện, ngồi chở đời luyện, luyện chân nào mà không còn tâm. Thì lúc đó vô tâm. Hiểu vô tâm là gì? Vô tâm chúng sanh. Tâm chúng sanh chỗ nào? Tâm chúng sanh không còn tâm chúng sanh, tâm là tham sân si là không còn, hay là ham muốn dục vọng là không còn tâm ma. Đó, tánh quỷ không còn giận hờn oán ghét người là không còn tánh quỷ, thì không còn tâm ma là tâm sáng, mà tâm sáng chức tâm Phật. Chứ không phải đừng hiểu rằng là vô tâm là cũng không biết hết tất cả. Vô tâm là không còn tâm chúng sanh nữa, nhưng mà còn tâm Phật. Mà vô tâm rồi thì không còn tâm quá khứ, không còn tâm hiện tại, không còn tâm vị lai. Đó chỉ là cái chân tâm của mình là phục hồi được cái bổn linh quang của mình đó. Rồi tánh không là mình không thể tính chúng sanh nữa, là không còn tánh, không còn giận hờn oán ghét đố kỵ dị biệt người, không có câu ngạo mạn, không có ganh tị và không có ích kỷ, vân vân. Mà chính là tánh không là tánh Phật. Mà khi tánh Phật không còn ô nhiễm nữa, mà cái tánh Phật này thì không còn cái sắc không còn trụ vào thân với tâm nữa, không còn vì thế của vô nhân ngã mà được như vậy, thì đương nhiên có cái kết quả đi đến cái rõ rệt là vĩnh viễn được ba độc rồi, là không còn tham sân si. Mà cái kết quả tu rồi là tịnh được lục căn, mà lục căn tịnh có nghĩa là sạch, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý sạch, không còn cái giữa tất cả, là không còn lục thức. Mà không còn lục thức thì không còn gắn liền với lục trần, đó kết quả việc tu đó. Mà kết quả được rồi, vĩnh viễn trừ ba độc tịnh lục căn, thân tâm vắng không. Quan tâm vắng không là lúc đó gọi rằng vong thân vong ngã, mà đi đến cái chỗ trống không thì không có nói vong thân vong ngã, trong ngoài lặng im, không trong không ngoài, không trong không ngoài là huyền đồng lỡ cái chân không, cái trống không của mình kết quả là huyền đồng lỡ chân không. Chứ không phải nói theo ví dụ mê tín dị đoan thâu tu đi để về hư vô, hư vô ở đâu, hư vô ở đâu mà đi về, hay đi về với thượng đế đâu mà về, hay là mà đi về mà để cảnh hư vô đâu, là nói những cõi vung lung. Mình phải thấy cái mình tu luyện cái tâm cái tánh của mình hoàn trở là cái trống không, trống không không có tâm quá khứ, không tâm hiện tại, không tâm vị lai, mà trống không thì không còn tâm thói chúng sanh, là không còn tâm ma. Cái trống không là không còn tánh quỷ, không còn tham sân si, đó là tánh không. Mà được như vậy đó mới kết quả nhập niết bàn. Mà nhập niết bàn là gì? Là thường lạc ngã tịnh, thường là không khi nào biến thiên. Lạc là xa lìa sống chết đời đời vô vẻ, ngã lúc nào cảnh nào mình cũng tự chủ, không để cảnh ngoài lâu kéo. Tịnh về ba nghiệp thân khẩu ý, lúc nào cũng tịnh, tịnh là sạch. Mà tịnh sạch là mình đã đoạn tiệt được cái vấn đề thập ác rồi. Thập ác là gì? Thân khẩu ý, thân nó có ba nghiệp. Một là sắc sanh, hai trộm cắp, ba tà dâm. Ý có bốn nghiệp, là một là giọng ngữ, hai là lưỡng thiệt, ba là một mà một là giọng ngữ đó. Mà khi mà có người mà giọng ngữ rồi thì nói không biết bao nhiêu cái chuyện không đâu, là cái tội lỗi của mình nè đó. Rồi khi mà cái giọng ngữ chúng chưa thỏa mãn đó, rồi vẫn đứng nói công chuyện cái những cái chuyện không đâu, rồi đi đến cái lưỡng thiệt, đâm thọc người này người kia mà cho ta gầy dày xéo nhau, và bốn lã khẩu cũng bắt nguồn từ cái tâm mà ra thôi. Thì tâm nó có một sân khẩu ý, cái ý nó có tham sân si, mà nếu không diệt cái tham sân si này nó rơi vào con đường ma quỷ. Vì thế loại tu là phải diễn diễn trừ ba độc để diệt trừ hết tất cả đó. Cho nên cái nghiệp khẩu nó ghê lắm. Mà khi mà nó con người tu mà không có việc cái giọng ngữ, không có việc cái thiêu dịch này là ghê gớm lắm. Tiếng giọng ngữ này nhiều khi nó làm cho mình đi đến cùng mờ hồn, không thấy, mà lời mình nói ra mà người ta tin mình là cái tội này trước nhất lương tâm mình không cho hết. Rồi hai ra mình thiêu dịch chuyện này chuyện kia cho ta tin theo mình là cái điều tội lỗi. Rồi giữa con người nhau mà lưỡng thiệt, đâm thọc chỗ này chỗ kia cho gây xáo trộn nhau đó, rồi rủa xả ta. Thì như vậy cái ba cái việc, bốn cái việc này là của quy dương hết. Một là giọng ngữ, hai thiêu dệt, ba lưỡng thiệt và bốn ác khẩu, đây là của quy dương hết đó. Rồi cộng thêm nó cái ý là tham sân si, nó thật mới nói rằng thập ác. Mà người tu bất luận ai mà tu cái hội phá nào mà không có trừ cái thập ác này là của ma quỷ hết. Thì quốc nguyên thuyết những thời pháp này, quý vị hành giả thiện hướng hành giả nên danh xét cái này để mà xét mình. Tam thế chư Phật gì cũng phải tu chỗ này, trên nó mới gọi là nhập niết bàn là như vậy đó. Mà được như vậy đi đến cái chỗ hoàn tất là đắc a nậu đa la tam miểu tam bồ đề, là quần Phật. Phần Phật vị là a nậu đa la, là vô thượng đạo, là cái chân không đó, là quần đạo chân không. Cái bổng nguyên của mình là cái chân không đó. Cho nên mình tu phải cái tâm mình phải trống không, có trống không mới quần chân không, là a nậu đa la đó. Tam miểu là chánh đẳng là mình không có còn nhị biên kiến nữa. Chánh đẳng là gì? Là con người của mình sống ở trong cái tâm của mình, không còn phải, không còn trái, không còn hư, không còn nên, là nó đẩy, là nó không còn nhị biên kiến, là pháp môn bất nhị. Bất là không, nhị là hai, không phải, không trái, không hư, không nên, không tốt, không xấu. Mà nếu mà nói theo hà đồ của đạo Cao Đài thì hà đồ này là cái chỗ pháp môn bất nhị này, là trở về cái thái quần đó là cái thái cực, cái thái cực là ánh sáng chân như đó. Vì thế cái pháp môn bất nhị là cái thái cực, thái cực nó mới biến ra âm dương. Mà con người mà bởi vì sống với âm dương cho nên phải trầm luân khổ sở. Do nó đó người mình tu mà nếu mà không biết quần đó, không biết khục nhất để âm dương là không bao giờ mà đạt được cái pháp môn bất nhị. Không phải không trái, không hư, không nên, không tốt, không xấu. Không có mấy người mà hiểu chỗ này mà không có người tu được chỗ này đâu. Có người mà muốn quần trở lại Phật đạo là làm sao âm dương hiệp nhất là chỗ pháp môn bất nhị này. Mà nếu về nói về tinh thần thì không còn nhị biên kiến, không phải, không trái, không hư, không nên, không tốt, không xấu. Đó là pháp môn bất nhị. Bất là không, nhị là hai. Đó thì mới phục hồi được cái chân linh của mình. Đó là tâm. Còn về thân thì mình phải biết hiệp âm dương trở lợi cho nó điều hòa. Làm sao hiệp? Mạch dâm mình đốc pháp luân thường chuyển. Mà nếu mà nói ra là cũng do nó tâm mà thôi. Vì thế con người tu mà còn tham sân si, có nghĩa là tâm động. Hẻ tâm động rồi thì cái ngũ tạng nó, cái ngũ tạng là nó xáo trộn, nó không có điều hòa được, nó không sanh trở lên, nó khác. Mà chính nó khác rồi thì âm dương mất quân bình. Mà âm dương là gì? Là khí thần mặc sát thân con người. Mà âm dương mất quân bình mà nếu nói theo hà đồ đó là thủy quả khí, thủy quả vị tế. Vị tế là âm dương không hòa. Âm dương không hòa thì bệnh tật sanh không biết bao nhiêu bệnh tật. Nó động cả cái huyệt tùng quả tiến. Mà nói theo khoa học Bibian Cleanser là huyệt tùng quả tiếng. Mà con người mà mất quân bình âm dương rồi sanh ra biển tật. Mà nếu mà nói tu mà âm dương mất quân bình là đi qua con đường tà đạo mà thôi. Và nguyên do nào? Là bởi vì con người còn sân hận, còn tham lam, không thỏa mãn. Tham lam là sân hận. Ví dụ ai làm cho mình vừa ý thì mình tham. Còn ngược lại vừa ý là sân hận mà nổi lên rồi, cáo gắt lên rồi. Thì do nó tâm động, mà tâm động rồi ngũ tạng nó không có điều hòa. Âm dương mất quân bình rồi là thủy quả nó bị tế rồi thì sanh đủ tật bệnh, tất cả bị ung thư, nó tiết tháo ra căng thẳng thần kinh, tóc mau bạc. Do nó đó cho nên những người không tu còn trẻ cũng vẫn tóc bạc là cái chỗ này. Nó hoặc là yêu nhiều bệnh tật là cũng cái chỗ Phục Nguyên nói đây, mà Phục Nguyên nói đây là khoa học. Mà chính người tu cũng phải nương vào cái khoa học hiện thực này nó rõ rồi. Cho nên con người mà không có trí huệ bởi vì cũng âm dương cũng mất quân bình. Điển hình nói về vật lý. Mà nếu mà electron proton mà hai đường âm dương này mà nó không song song với nhau, nó mát chỗ này chỗ kia thì làm sao đi tới cái chỗ nơi trong, không tới nơi trong làm sao nó tạo ra atomic rồi nó phát ra hydro là ánh sáng. Vì con người mà nếu còn sân hận thì đạo điên. Thì nếu mà nói tu theo thiên đạo đó là chiếc cảm điện ly đó. Mà nếu mà còn sân hận thì đương nhiên không bao giờ chiếc cảm điện ly được, có nghĩa là âm dương không quân bình được. Mà âm dương không quân bình thì nó sinh ra nhiều bệnh tật, là con người đi đến chỗ cuồng trí mà thôi. Do nên đó chị tu phải cẩn trọng điều này. Mà cô Quyên sắp thấy việc này khó làm, bởi vì cái thể tính chúng sanh quý vị còn nguyên, mà cái sự tiến hóa còn kém, ngày nay tu quá chậm, mà ảnh hưởng lẫn quẩn trong mê tín dị đoan quá nhiều rồi. Mà ngay đây tuổi đã lớn rồi mà được chánh định thì khó lắm. Có chánh định mới, cho có chánh định thì cái tâm nó mới định được, còn không chánh định thì cái tâm nó không định được. Thì lúc đó ngủ cái tâm mà không có chánh định thì nó điên đảo ngũ tạng mà thôi. Mà điên đảo ngũ tạng thì đi qua âm dương mất quân bình. Đừng có nói chiếc khảm điện ly, đó là khoác lác mà thôi. Mà nếu mà nói chiếc khảm điện ly đó là thuộc về thiên đạo. Còn Phật đạo không có. Phật đạo không có dùng chiếc khảm điện ly. Nhưng mà cao siêu hơn chiếc khảm điện ly là cái chỗ nào? Phật đạo là biết tùng quy luật giữ giới hạnh tu. Đâu đó nghiêm trì nó rõ rồi. Giới hạnh mà lúc nào người ta cũng giữ giới để cho định. Đó cho định ta phá tất cả những án mê mờ vô minh, không có nhật thức sai lầm nữa, ta không trụ những cái giả ảo nữa. Mà Phật đạo phá ngũ quẩn dây không, chứ không phải như tiên đạo mà bế ngũ quan đại đạo đại định thì khó lắm quý vị ơi. Cho nên muốn giải thoát là phải tu Phật đạo, còn tu tiên đạo không giải thoát được. Bởi vì sao? Bởi vì còn đại định, mà đại định thì khó phá được cái tướng nội tâm. Do nên đó cái gì vừa ý thì chịu, không vừa ý thì sân hận lên. Vì thế cho hồi xưa kia đó, quý vị mà tu tiên đạo thời gian dục vọng nổi lên rồi, có đạt được ngũ thông dục vọng nổi lên rồi xuống với thế tàn phá dữ lắm. Cho nên tiên này tiên kia tranh với nhau, đấu phép với nhau, đó là bởi vì còn cái thói chúng sanh đó quý vị. Cho nên nó rơi vào quỷ tiên, nó rơi quỷ tiên rồi xuống là làm quốc sư cho ông vua này, ông vua kia, rồi cũng dùng siêu lên bày ra làm ông mấy ông vua đó nghĩa là tan nát hết tất cả. Trong ngôi triều triều thần mà mấy người nó hiền lành không thích cái ông đó, rồi tâu vua vua giết mấy này tiêu hết tất cả đó, đời châu đời trụ nào đó chẳng hạn, như xưa kia đó là ông vua nào mà mê siêu linh thì cái nước đó vô khúc, là bởi mấy ông tiên gia xuống đó bản tự gia rồi nó đặt ngũ thông. Nhưng mà tâm Phật không có thì nó rơi vào quỷ tiên. Vì thế cho nên Phục Viên chủ trương con người muốn tu giải thoát trước nhất là phải sạch, và phải tu làm sao phục hồi cho được ngũ đức. Mà được ngũ đức có cái lòng nhân rồi thì không hại tất cả. Mà vần đã thánh tâm, mà được vần thánh tâm tu qua tắc Phật đạo là vô thừa mà thôi. Chứ đừng có rơi vào cửa tiên, qua tiên là kẹt chết. Rồi lẫn quẩn nào chiếc khảm điền ly tịnh điện mãi mãi, thì đương nhiên cái dối, cái giả dối của sắc tướng nó gạt biết mà không diệt cái quẩn quẩn dây không. Đó, Phật Quyên này bữa nay giảng cho quý vị hiểu đó, phải ý thức cái việc tu luyện. Đành rằng có sắc thân này mà nương nó tu, vì quả báo mới có nó, mà mượn nó mà tu, mà đừng trụ vào pháp, mà trụ vào pháp rơi vào tiên đạo. Vì thế tiên đạo chỉ bế ngũ quan đại định mà thôi, chứ không có việc tận lõi được cái ngũ ấm ma đâu. Mà thờ mạt pháp này là thờ ngũ ấm ma, nó đang vận dụng, nó dối gạt những người nào mà trụ vào pháp. Trụ vào hành thức là bị nó qua cái cửa nào? Qua cửa con mắt, qua cửa lỗ tai, qua cửa mũi, cửa miệng, cửa thân. Đó, rồi trong cái ý nó chủ sự hết tất cả. Nó thấy mình thích cái gì nó cho mình đủ đó rồi. Còn ngược lại Phật đạo, nghĩa tập trung làm sao mà phá cho được tâm ma tánh quỷ, và làm sao mà chánh định để phát trí huệ, phá tà kiến, đó mới quần Phật vị được. Vì thế cho nên trong cao đài Phục Viên sắc thấy rằng có bài chân kinh Di Lặc đó, tuyệt vời cái bài đó, nhưng mà không mấy ai hiểu cái chỗ này đâu. Muốn đạt được đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề không phải chuyện dễ, phải nhiều kiếp, song song trong lúc tu phải diệt tận lõi cái gốc tham sân si, không còn sinh hoạt tâm ma, không còn tánh quỷ, bị quần vô tâm là quần trở vô tâm. Vô tâm có nghĩa là không còn tâm sống sanh, quần là Phật tâm là sáng đó. Rồi vô là tánh không, tánh không là không còn tánh quỷ, quần trở là Phật tánh, là Phật tánh sáng. Tâm với tánh hiệp có một, trở về cái chân như thì mới đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Mà tới chừng ngộ được A La Tam Miệu Tam Bồ Đề là pháp, mà khỏi hết không còn pháp, bởi vì trong mình đã trống không rồi. Mà trống không thì nó quyền đồng với là hư không, chứ không phải là cái chủ thuyết hư vô rồi không đi vào đâu hết tất cả. Nguyên khuyên quý vị, nói chung nói riêng các nhà tu, đừng rơi vào mê tín gì đó. Mà trụ vào kinh sử giảng ra không thể đưa đến cốt cánh giải thoát. Mà còn trụ vào thầy tổ giáo chủ là làm việc cho ma quỷ tinh linh không, chứ không bao giờ thấy nội tâm, bởi vì còn sinh hoạt tâm ma tánh quỷ. Còn làm thầy tổ giáo chủ mà không xuất gia tu luyện thì việc này có ma quỷ không, chứ không bao giờ tránh thoát. Hoặc là vô hình phong làm ông này ông kia ông nọ là nó cũng ma quỷ, nó giấu gạt để cho mình ham nương theo đó mà mình thích thôi, nhưng mà sinh hoạt bằng tâm ma tánh quỷ. Cho nên con người muốn tu luyện phải xuất gia tu, mà cư sĩ phải cố gắng cho lắm mới được. Mà xuất gia tu luyện phải tìm được những ông thầy chân chánh chánh giác mới được, có công năng tu luyện mới được. Chứ còn tu vào kinh điển mà làm thầy tổ thì nó cũng dẫn đi cùng ma. Tại sao đường ma? Đường ma có là thích tham danh ai khen mình chịu, thích có danh rồi cứ lấy kinh điển mà thuyết pháp ra. Kinh điển nó không phải đưa cho mình để chỗ có cánh được. Vì thế cho nên cái khẩu quyết của Phật thừa hướng dẫn đâu đó rõ rệt đó. Chứ đừng nói theo cái luận điệu là thất kỳ truyền. Phật pháp làm sao thất kỳ truyền? Cho nên Phật pháp đưa con người đến chỗ chánh pháp nhãn tạng tu giải thoát là giáo ngoại biệt truyền, bất lập vân tự, trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Giáo ngoại biệt truyền là không dùng những hình thức bên ngoài để dạy đạo đó. Bất lập vân tự không có dùng chữ nghĩa để dạy đạo, trực chỉ chân tâm, chỉ khẩu khiết cho con người quay về chân tâm đó. Chân là tâm, chân là không, tâm là tâm không, là không tâm không tánh, để diệt tận lõi các thói chúng sanh đó. Giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Kiến tánh là gì? Mình không thấy còn tánh quỷ nữa, mình cái chân tâm mình phục hồi trở lại, không còn tâm ma là không tham. Cái kiến tánh là mình thấy không còn tánh quỷ nữa, không còn oán hận người, không còn giận ghét người, không còn đố kỵ người đó, rồi không có còn sinh hoạt ganh tị người, hoặc là không còn cống cao ngạo mạn, không còn sống ích kỷ. Đó gọi là vô tánh. Mà mình thấy được mình vô tánh rồi, chích duyên là tánh không, mà tánh không là tánh của Phật. Mà tánh của Phật thì không bao giờ quán ghét ai tất cả. Ai có hại mình để người ta hại, ai có chửi mắng để cho ta, ai có đánh mình sụi tay để ta đánh, ai có giết mình để giết, đó là tánh Phật. Quý vị thiện hướng có rõ không quý vị? Thì có rõ chưa? Ông còn dầu Phục Yên nói thêm chỗ này nữa, vì chân lý, chân lý trong mặt pháp này phải nói cho rõ. Còn nói về nói qua là tiên đạo, bá nhật trúc cơ, thập ngoạc ngoài thai, tam niên dẫu bộ, cửu niên dẫu bích. Mà bá nhật trúc cơ là nói là luyện kỹ, luyện kỹ 100 ngày xây dựng nền tảng. Chưa chắc ai mà ngồi mà luyện 100 ngày mà điều tâm được đâu. Đó là cũng là cũng nói để mà nói suông mà thôi. Còn bây giờ nếu mà nói qua tu thập ngoạc ngoài thai 10 tháng mà tượng thai thì đây nó cũng thuộc về ảo tưởng mà thôi. Nó nằm trong ảo tưởng chứ không mà thập ngoạc ngoài thai đâu phải trụ vào có trụ vào ngồi trừ ngủ ấm ma không, thì nó cũng còn nghiệp như thường chứ không giải thoát được đâu. Rồi tam niên dấu bộ, ngồi tập trung tam niên dấu bộ là 3 năm để cho cái chân lên mà nó tiếp điển xuống, nó bú cho tiên thiên bú điển tiên thiên đó, để cho bú đó. Đó. Nó đem lên nơi quần rồi tiếp tiên thiên xuống, là nhũ bộ, nhũ là vũ bộ là tiếp xuống. Thì nó cũng nằm ở trong cái ảo tưởng mà thôi, chứ không phải cái cốt cánh giải thoát. Cốt cánh giải thoát là phải phá ngũ uẩn dây không. Chứ còn đây là nó thuộc gì phi tưởng rồi. Thập ngoạc ngoài thai. Rồi tam niên dấu bộ, cũ niên dấu bích thì ngầu cả 9 năm mà dòm tâm. Mà dòm tâm thì như vậy ta vô ta tu. Rõ ràng ở trong cái Phật thừa, tu làm sao mà giữ giới hạnh chứ nó hoàn toàn có người cho ra con người mà giữ giới hạnh là tu ngũ đức đó đó, mà quần cho thánh tâm và ở trong nó học hỏi chuyện này chuyện kia. Dĩ nhiên là ở trong cái tiểu thừa là phải tu tứ diệu đế, là phải thấy con người khổ từ đâu mà có. Cho nên do tập đế là bao đời mình quân tập biết bao nhiêu tội lỗi, ngày nay phải có sắc thân này chấp nhận biết bao nhiêu cái khổ đó. Do nó cái quân tập này nè, thì bây giờ mình muốn diệt nó phải diệt đế. Diệt đế là mình phải sám hối, ăn năn quán chiếu, diệt hết tất cả thói chúng sanh. Đừng có để nó mọc khởi nữa, nó làm cho mình mới ra khổ. Rồi mới quần đạo đế là đạo đế, mình quần đó đạo là cái chân không đó. Mà đây là còn học kinh điển, thì hàng tiểu thừa mà thôi. Tiểu thừa là quý vị thiền sư đó, đó mới tiểu thừa mà thôi. Rồi qua vị thừa là duyên giác không là bích chi Phật, ha, hoặc là độc giác Phật, thì học bát chánh đạo, thập nhị nhân duyên, thì đây nhị thừa, nhưng mà cũng học ở trong kinh điển mà thôi, còn không đến cốt cánh giải thoát. Còn ở trong niết bàn diệu hữu, cũng diệu hữu nó cũng còn trong cái có, mà cái có này ngộ tự mình thì cũng dùng kinh điển ra giảng, rồi cũng là kinh điển nó phải đi đến chỗ cốt cánh được. Mà khi mà muốn tu đại thừa để giải thoát thì đương nhiên là hàng Bồ Tát rồi. Hàng Bồ Tát là không có dùng kinh điển nữa, là dùng tinh thần Bát Nhã Kim Cang, tham thiền nhập định, hồi quang phản quán, chiếu kiến ủ uẩn vậy không, không có gì để mà giữ giới định huệ cho nó hoàn tất, tròn giới hạnh cho nó được định, từ định đến đại định. Rồi lúc đó nhập định phá tất cả những cái tướng mê ẩn tàng trong nội tâm, không còn tạp niệm, không còn ô nhiễm. Mà được như vậy rồi thì lúc đó mới xuất định là trong ngoài không có, thì lúc đó chứng quả được Đại Bồ Tát Ma Tát. Đó, như thế đó, điển hình cũng như Đức Phật Thích Ca tu nhiều kiếp cũng có một số tiên đạo mà ngài thấy không có đúng con đường giải thoát. Do nên đó kiếp trước của Đức Phật đi gặp với vị đại tiên mà rốt cuộc hướng dẫn ở trong phi tưởng không, cũng lẫn quẩn ở trong luyện tinh khí thần mà không diệt được cái tận cái gốc mà luân hồi quả báo trong cái nghiệp sanh lão bệnh tử. Cho nên Đức Phật mới tách ra, mới tạ thủ công phu ngồi tu. Lúc đó Đức Phật mới ngộ được tham thiền nhập định, chiếu kiến ngũ uẩn dây không. Mà ngài phá được cái tướng mê rồi là nhờ cái nhập định. Bởi vì cái mê cho nên mới có tạp niệm, mà do nó ô nhiễm. Cái nhiễm là qua con mắt thấy, lỗ tai nghe, mũi ngửi, rồi sắc thân cảm giác sướng khổ, rồi do nơi đó cho nên mới sanh ra ô nhiễm. Cho nên tâm ô nhiễm là tâm chúng sanh, không có gắn liền bên ngoài mà ngũ âm ma ở trong nó không còn ngũ dục, thì cái nhập định ngày phá hết tất cả tướng mê của chúng sanh thì không còn ô nhiễm, thì lúc đó ngày phá đi đến chỗ ngũ uẩn dây không, ngộ được là tất cả mọi sự việc nó qua năm cửa, cửa con mắt, cửa thấy, cửa tai, nghe, cửa mũi ngửi, cửa miệng nêm nếm, cửa sắc thân, đi đến trong tâm không còn, cho nên phá gọi là phá ngũ uẩn dây không. Mà Đức Phật Thích Ca phá được cái ngũ uẩn dây không này là đi đến cái chỗ quần trống không. Mà khi có qua cái trống không này rồi thì lúc đó không trong không ngoài, thì vĩnh viễn trừ được ba độc, tịnh được sáu căn, thân trong nóng hoang, trong ngoài lặng im. Do nên đó cho nên Đức Phật Thế Ca đi đứng nằm ngồi lúc nào quần trở lại Phật vị rồi thì mới gọi là Như Lai Phật. Đó là đó vĩnh viễn hết ráo, không còn tham sân si nữa. Lúc đó ngài ngộ, vì thế tôi gọi rằng Đức Phật Thế Ca lúc nào cũng là tâm trung thường trụ, là cái tâm nó nằm chỗ chân không, mà cái chân không thì hằng hữu, không sanh không diệt. Quý vị thiện nghĩa có hiểu chưa? Phải tu làm sao phá mù ám muội, phá ngủ quần trong bụi tàn quân, để rồi phục lại chân hồn, không còn đắm nhiễm dập dồn khổ đau. Gắn tu đi, tu vào Phật gì chân mê lầm, bị quỷ ma trời làm tiêu hết cả cuộc đời, làm sao chánh định mà khai huệ màu. Nay phục nguyên ba đế đầu Phật tổ, tiếp chân truyền để độ thế gian, trong kỳ mạt pháp khổ nạn, ngự mê lầm lỗi trong tàn quỷ dương, nó đủ kế dẫn đường lạc lối, tu không biết sám hối sửa mình, tô thêm ấm mũi vô minh, làm sao thấy đảo diệu huỳnh quăng khai. Hỡi thiện hướng đầu bài tu luyện, quan thiền tâm chuyện biển u hoài, đó là quả báo nghiệt cái, làm sao thấy đạo Như Lai phục quần. Quý vị có rõ không quý vị? Tu phải biết chí chân chân hòa là tâm trung mô tả tánh không, tu sao thấy đạo huệ đồng, không còn ô nhiễm trong vọng thế gian, nên mới gọi chánh pháp nhãn tàng là vậy. Người tu hành tự thấy lấy mình, hóa tiêu nghiệp tướng vô minh, không còn ô nhiễm hữu hình trần ai. Cái chánh pháp nhãn tàng này là quan trọng. Sao gọi là chánh pháp nhãn tàng? Bởi vì chánh pháp nhãn tàng này lưu truyền từ Phật này đến Phật kia, tổ này đến tổ nọ, vân vân. Bởi vì chánh pháp nhãn tàng là đạo không có lời, mà nếu mà nói đạo có lời là không phải là chánh đạo. Vì có lời đó cho nên thời kỳ mạt pháp này ma quỷ nó dãy đầy hết tất cả, nó dùng lời, nó dùng kinh điển để giảng, để dối gạt người ta, bởi vì có lời đó. Hoặc là dùng những phương tiện siêu linh để dối gạt người ta, bởi vì có hữu tướng. Đức Phật Thích Ca hồi xưa kia truyền pháp cho ngài Mahakajip, truyền pháp không có lời. Ma Ca Diếp nhận pháp không có nghe, là bởi vì lúc đó ngài Ma Ca Diếp chứng quả là hàng tiên đạo. Ngài có hơn 500 đệ tử, mà đó là tu đúng tiên đạo đó. Tu đúng cái chỗ là bá nhật trúc cơ, thập ngạc ngoài thai, tam niên dậu bào nhũ bộ đó, cửu niên nhũ bích đó, là trúng đạo đó. Còn thời ma pháp này không có ai tu trúng đạo đâu, tu làm bậy tầm bạ học lớn rồi hướng dẫn người ta thôi, rồi dùng siêu linh mà để dẫn, siêu linh là mượn thần thánh tiên hóa, thần thánh hóa mà dạy ta thôi chứ không đúng tiên đạo. Đúng tiên đạo là Đức Phật Thích Ca có nhiều kiếp tu đàn tiên đạo là đúng tiên đạo đó, cái tiếp tục thấy không giải thoát tiến lên mới qua Phật đạo. Rồi ngài ma cái giúp là tiên đạo. Rồi Đức Phật Thích Ca biết bây giờ lên lớp Ngô Lô lớp Đại Bồ Tát Ma Tát thì mới truyền pháp, là bởi vì Đại Bồ Tát Ma Tát là đại giác kim tiên. Cho nên Đức Phật Thích Ca mới truyền pháp cho ma cái giúp là không lời, cũng có nghĩa là để truyền cái thừa kế Phật pháp là không có lời. Mới có cái phổ khuyết giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật, thì không nguyên lập trở lại. Giáo ngoại biệt truyền là có nghĩa không có dùng hình thức dạy đạo. Cái gì có hình thức bên ngoài là có giải giấu hết tất cả, không có chân. Những cái phương pháp, chánh pháp nhãn tàng này ma vương nó không bao giờ nó bắt chước được. Mà nó tới ngũ thông lượng chứ không phải đơn giản đâu. Mà nó bắt chước được bởi vì phá ngũ ấm ma, không còn tướng, không còn tâm. Mà không nói có, không nói không, không có, không có nói sanh, không nói diệt, không có nói không không đó, bởi vì không còn lời. Cho nên không dùng những hình tướng qua chùa chiền âm thanh, sắc tướng hay dùng kinh sử diễn giảng hay dùng cái pháp hình thức mà luyện thân, luyện này, luyện kia luôn đó, là không có dùng chứng di lạc của hình tướng bên ngoài. Đó. Và giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, không có dùng chữ nghĩa mà để dạy. Trực chỉ chân tâm, khuyến khích mỗi người đều quay về, chừng nào mà mình mang sắc thân cư của người mà phục quần trở lại, mình làm sao mà được toàn thiện. Đó, toàn thiện rồi là mình được có người tròn cái ngũ đức rồi. Mà quan trọng nhất là cái gốc nhân bản là cái lòng nhân đó. Mà được tròn rồi trở về cái thánh tâm rồi thì qua tu vô thừa luôn. Đó, qua tu vô thừa là tự nhiên vận chuyển làm nhờ cái giới hạnh mà nó định cho phát trí huệ, mà trí huệ thấy hết tất cả, không còn mê lầm của dạng hữu giả ảo nữa. Ngoại rằng thanh tịnh được lục căn, thân tâm quán không, trong ngoài lặng im, đó là chánh pháp nhãn tàng là như vậy đó. Cho nên phục hồi là trở lại được chân tâm. Chân là chân không, cái tâm mình không còn dính cái gì nữa thế gian, cái tâm mình không còn tâm ma tánh quỷ nữa, là phục hồi chân tâm. Kiến tánh thành Phật là mình thấy được cái tánh không rồi. Cho nên mới gọi rằng giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật. Tại sao nói rằng Phật giáo tất kỳ truyền là sai rồi? Nhưng mà thời kỳ mạt pháp này, những người tu trong nhà Phật đọc kinh nhải đi giảng ra thôi mà không làm theo những lời của Phật dạy. Thích quyền, thích chức, thích thành lập chùa chiền càng bành trướng ra cho nhiều đệ tử vô cho đông. Còn bản thân cái người làm thầy thì không lo tu luyện, không giữ giới hạnh mà làm sao định được, không định làm sao có trí huệ. Vì thế không có trí huệ cho nên dùng kinh điển đi giảng ra làm thầy tổ. Còn hằng chánh giác chánh đẳng, người ta giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, đi đứng ngầm ngầu lúc nào ta cũng trực chỉ chân tâm để quán tâm, tâm chừng nào chân mà thôi. Tâm không còn ô nhiễm những cái hình thức của thế gian, không còn cái tánh quỷ, không còn tham sân si giận hờn râu vào con đường quỷ đạo, thờ mạt pháp. Do nên đó thờ mạt pháp này hướng dẫn con người tu là phải lấy quy luật giới hạnh rõ rệt để hướng dẫn. Mà người tu thoát tục rồi ra phải làm gương sáng, đi đứng nằm ngồi phải bốn tướng quy nghi. Mà người tu giới hạnh nhà tu thì không hút thuốc, không luyện bùa ngải để đi giấu người. Mà người tu không ngồi tiệm nước uống cà phê chè chén. Mà người tu ngồi người hạnh không ra ngoài tiệm nước mà ngồi nói đạo. Đó mà những thành phần mà người tu hút thuốc, uống rượu, ngầu chè chén theo tiệm nước mà nói đạo đã thuộc về ma quỷ hết. Dối gạt mà làm ảnh hưởng gương xấu cả những nhà tu. Vì thế thờ mạt pháp là như vậy đó. Hay là sa đà ngày này đây, cái chỗ này chỗ kia không ngồi tu, đó là của ma quỷ hết đó. Chút họ hằng giác ngộ là tạ tổ không tu mà tu thôi. Dùng quy luật giữ giới hạnh mà tu thôi, tiếp thời gian không buông chân ra khỏi chỗ ngồi. Cho nên mới gọi là tịch tất chi thờ, chết đời sống đạo, lúc nào cũng ngồi tu là thôi. Ta tắt lửa lòng dục vọng của chúng sanh, Việc tham sân si, không còn tham si, không còn sinh hoạt theo quỷ ma nữa, thì lúc đó mới tiến lên đạo, thì lúc đó mới ngộ được trực chỉ chân tâm. Thì lúc đó mới kiến tánh, thấy cái tánh của mình không còn tâm ma, tánh quỷ, trở về tánh không. Đương nhiên tâm sáng, tánh sáng là tâm Phật, tánh Phật. Viên dung là lúc nào cũng quảng đại, mở lòng từ với mọi người, lúc nào có lòng tha mọi người, thì lúc nào cũng sống động bằng từ bi hỷ xả, đem sắc thân này phụng sự cho nhân loại. Không trụ vào âm thanh sắc tướng, không trụ vào quyền chức, không trụ vào kinh điển chữ nghĩa mà dạy người, đó là dùng tâm kinh vô tự. Tâm kinh vô tự bắt nguồn từ cái trí huệ ra giảng, rồi lấy cái trí huệ dụng để mà dụ ngôn hướng dẫn cho người ta, hướng dẫn cho nên gói rạng là mình triết, mình là sát, triết luận ra là do cái trí huệ chứ không phải dùng kinh điển mà giảng. Quý vị có rõ chưa? Nó vì thế cho nên Hục Nguyên thuyết thời pháp này để đánh thức quý vị người tu mà gặp Hục Nguyên theo học, nói chung với tất cả những người thế gian này tu. Bởi thời mà pháp này thì đương nhiên phải hướng dẫn con người cho nó có rõ là trước nhất. Nó khuyên người tu phải giữ làm sao cho kiện toàn quy luật giới hạnh. Quy luật là giờ phân, mình phân giờ thời dụng biểu, giờ nào mình phải tu cái gì, đó là quy luật giới hạnh. Người tu phải khác hơn người đời, đi đứng nằm ngồi lúc nào bốn tướng uy nghi, ngồi đâu cho đó phải nghiêm túc. Cái người không tu ngồi khác, cái người tu là khác, đi đứng nằm ngồi sinh hoạt khác, phải là bốn tướng uy nghi, không phải xa đà gặp ai cũng tiếp, mà không phải gặp ai cũng nói, ra tiệm thờ này ra tiệm qua quán cà phê rồi ngồi rồi ăn uống rồi hả hê rồi đem đạo ra nói, đó là thuộc về quỷ ma đó, thích ăn thích nói lắm, chứ còn chánh giác chánh đẳng không có điều này. Lúc nào ta cũng sợ luật quả báo, mà ta lúc nào cũng sợ cái nghiệp sanh lão bệnh tử trong cái tứ khổ này. Lúc nào cũng nghiêm túc tu trì, không có bỏ thời gian buông trôi, mà lúc nào cũng dấn thân nếu có phương tiện bố thí giúp ích cho mọi người đau khổ đó khác bệnh tật. Đành rằng mình tu nhưng mình phải nhiễu lòng những người đó khổ hoạn nạn bệnh tật, để mình giúp ích cho những người đó là lập công mười đức, mình giải bất cái nghiệp của mình, thì không khác nào mình trồng cái cây phải có phân nước cái cây mới lớn được, không có phân nước thì cái cây không lớn được. Song song phải xịt sâu, bắt sâu nó cũng khác nào nào người tu phải lập công mười đức, là cũng có nghĩa là tứ phân nước cho cái cây bồ đề đó. Rồi bắt sâu là có nghĩa là phải giữ giới hạnh. Vì thế người tu phải đi đứng nằm ngồi bốn tướng uy nghi mới được đó quý vị thương ơi. Mà lúc nào phải tu cho nó phải đúng chánh pháp chân giáo, nó rõ rệt, đừng có tu chuyện huyễn hoặc không đâu. Vì thế trên thờ mạt pháp này phải tùng quy, muốn giải thoát thì phải tùng quy luật giữ giới hạnh tu, và phải có chánh pháp chân giáo nó rất rõ rệt. Rồi khi mà muốn giải thoát thì phải chết đời sống đạo, mà cố gắng công phu nghiêm trì cho nó rõ rệt giới hạnh. Bổn phận người tu phải ra một nhà tu đó, mà được như vậy đó thì mình mới phá được cái màn vô minh ô tối mình. Thì lúc đó mình với các đấng thiên liêng có một mà thôi. Thì thời mạt pháp này ma quỷ nó dãy đầy, nó phá người tu dữ lắm, mà người nằm không thiệt tu nó phá dữ lắm, mà thiệt là thiệt tu nó cũng phá. Mà mình biết mình thiệt tu, nghiêm trì quy luật với hành tạ thủ công phu mình tu, thì đồng bạn với các đấng thiên liêng rồi, thì các đấng thiên liêng biết mình thiệt là tu, gia hộ gia bị cho mình, gia hộ cho mình tai qua nạn khỏi, ngừa vấn đề ma lực, thì tâm mình nó mới an. Rồi gia bị cho mình, gia bệnh nhờ các ngài tập trung trợ thần lực cho mình, trợ thần lực mà mình nhờ cái thần lực này sắc thân mình khỏe khoắn, không bệnh tật, cái trí nó sáng suốt, rồi nhờ đó cái trí mình bừng sáng ra, mình mới thấy trí huệ. Quý vị thiền hướng có rõ không quý vị? Mà tránh con đường tiên đạo đi, thế mà tu con đường tiên đạo là trong luân mãi mãi thôi. Phụ huynh nói thẳng ra tiên đạo không có quy luật giới hạnh, mà không có phương pháp phá ngũ uẩn dây không. Tiên đạo chỉ bế ngũ quan đại định mà thôi, còn đây trực tiếp đốn trừ ngũ uẩn dây không. Thì như vậy mà chừng nào mình thấy mình được đại định cái chỗ nào, đại định con mắt mình thấy nó gắn liền với tâm, mà tâm mình không động, đó là đại định đó, đó mà cái đó là xuất định. Cái lỗ tai mình nghe mà tâm mình không dính cái nghe, đó là xuất định. Cái mũi mình ngửi các mùi mình biết mà tâm mình không có động, đó là xuất định. Cái miệng mình ăn không trụ ngon dở mà nó dính tâm, đó là xuất định. cái sắc thân này không trụ về sướng khổ, nó dính tâm, đó là xuất định. Mà khi xuất định rồi thì hoàn toàn phá được ngũ uẩn dây không. Chính đó mình tu mới tiến lên gọi là nhập niết bàn, thì lúc đó mình đã khai trừ được cái thập ác rồi. Mà khai trừ được thập ác rồi thì đi đến cái chỗ là vĩnh viễn trừ được ba độc, tịnh được sáu căn, thân tâm quán thông trong ngoài lặng im, thì mới đắc a nậu đa la tam miểu tam bồ đề, là cái cuối cùng đó quý vị thiện hữu ơi. Mà khi đắc được a nậu đa la tam miểu tam bồ đề là nếu cái pháp này là cái pháp quần Phật vị, mà chính đó là chính pháp nhãn tàng, rồi cuối cùng khủi không còn trụ vào đắc a nậu đa la tam miểu tam bồ đề nó, bởi vì mình đã thoát khỏi cái nghiệp quả báo luân hồi, cái nạn sanh lão bệnh tử rồi, mình luyện đi đến cái chỗ vô tâm rồi, là không còn tâm chúng sanh nào vô tâm, mình quần trở lại cái Phật tâm nha, cho nên cái trí mà nó sáng suốt minh định viên mãn rồi, rồi cái tánh của mình không còn cái tánh chúng sanh, không còn thể chứng chúng sanh nữa, thì lúc đó cái tánh Phật của mình rồi thì ai hại ai gì mình cũng không có nghĩa, tất cả là đi đến cái chỗ giải thoát luôn, không còn luân hồi quả báo đó. Cái gì thiện hướng có rõ chưa? Tu phải biết luân hồi qua bao, do vô mình lại đảo kiếp người, quanh năm suốt tháng khổ hôi nghiệp đầy, sanh tử dập dồi khổ đau. Khi tỉnh rồi nhập vào Phật bổn, nhưng phải tu để đốn mê lầm, không còn đau khổ nội tâm, nhờ khuôn giới hạnh truy tâm đường lên, là giữ hạnh cho ngã bền chánh định, quán thiền tâm trừ bệnh vô minh, không mà còn đâm nhiễm hữu tình, trống không giải thoát tự sanh luân hồi. Quý vị có rõ không quý vị? Vì thế muốn giải thoát thì trước nhất quý vị làm sao cho hoàn tất được ngũ đức, mà trong lúc mình tu Phật thừa mình cũng phải tu ngũ đức. Xét thấy cái tâm mình còn gỡ cái gì là khử trừ, lúc đó là tu tắc. Cho nên tu mà quá cố chấp tự phụ là chết, tự phụ là những cái hay của người khác không học là tự phụ, rồi cố chấp chỉ cho hộ phái thầy tổ mà hơn hết thì thôi tiêu. Thật với quý vị thiện hướng hành giả ơi, tự mình cứu mình, cái ngoài mình ra không ai cứu mình đâu. Đừng quá mê muội mà cố chấp thầy tổ là chết luôn. Mà hồi đầu Phục Nguyên thuyết hồi nãy giờ hoặc là thuyết hôm nào giờ, Phục Nguyên thuyết cho nghe rồi quý vị cứ xét lại thôi, chứ Phục Nguyên không bắt buộc quý vị nghe. Mà Phục Nguyên thuyết ra này không phải kích thích tâm lý uống ba tấc lưỡi mà để nhồi sọ cho quý vị phải theo Phục Nguyên. Phục Nguyên không bao giờ cần cái điều này. Bởi vì Phục Nguyên đã bao nhiêu kiếp thấy thế gian này, có mặt thế gian là biết bao nhiêu khổ đau do nó vô minh, nhận thức sai lầm, mà tu đến ngày nay đã nhiều kiếp lắm, chứ không phải một hai kiếp đâu. Phục Nguyên không có chấp nhận mà thích làm thầy tổ giáo chủ, không thích thâu tín đồ, nhưng mà nguyện lòng để giảng giúp cho những người còn mê. Vì thế cho nó khích thích tâm lý mà để lập môn phái là bởi vì nó thuộc giả ảo thôi. Mà Phục Nguyên nhấn mạnh rằng những người nào mà thích làm thầy tổ giáo chủ là còn vô minh, chưa có thấy được con đường giải thoát, mà dấn thân trong đường tội lỗi mà không hiểu đó. Tội lỗi chỗ nào? Cái tâm mình còn ngổn ngang sống lục dục thất tình, còn sống cái tâm ma tánh quỷ, còn ham muốn dục vọng đủ hết tất cả. Chỉ dùng kinh điển ra thuyết giảng để kích thích tâm lý con người, rồi để theo cho theo mình, thì những thành phần này thuộc về triết gia thôi, chứ không phải là trí huệ. Triết gia tri thức mà thôi, mà muốn trí huệ là phải phá vô minh, muốn phá vô minh là phải giữ giới hạnh cho đàng hoàng, mà giữ giới hạnh là phải cho chết đến định, có định mới có huệ mới không còn mê lầm, không để dạng hữu thế gian nó gạt, dạng hữu thế gian nó qua con mắt mình, là sắc nó qua lỗ tai mình, là âm nè, đó, rồi nó qua tất cả là thinh, rồi qua mũi mình là hương nè, rồi nó qua cái miệng là vị nè, rồi da sắc thân mình là xúc nè, đó là khỏi làm dạng hữu. Rồi cái ý của mình là pháp, nó chấp nhận tất cả pháp bởi vô minh mà ra, trên nó mua rằng lục căn. Mà mình phá được tất cả các tướng mà ở trong cái mê lầm của lục căn này, đương nhiên mình không giữ giới hạnh, mình có quay về thực tại chánh niệm hay cho chánh định, không có trí huệ, làm sao mình phá cái vô minh mê lầm. Mà khi mình phá được cái vô minh mê lầm, cho nên mới gọi rằng tịnh lục căn. Tịnh là sạch, sạch lục căn rồi thì nó không còn lục thức nó không bám vào đâu hết tất cả. Bởi vì nó không có điều khiển được thức con mắt, điều khiển thức lỗ tai, điều khiển được thức mũi miệng thân ý là cái lục thức. Mà nó không điều khiển được nó thì làm cái gì mà cái tâm chính giác mà gắn liền với lục trần, sắc thân hương vị xuất phát. Thì như vậy nếu nói theo Phật, lục căn, lục trần, lục thức là 18 xứ, nó cũng là điều trống, không có gì tất cả. Mà chánh giác chánh đẳng ta tu được ngộ cái chỗ này là hoàn trở lại tánh không, thì tiêu hết tất cả tận gốc của tham sân si, mới gọi là vĩnh viễn trừ ba độc. Ba độc này ghê gớm lắm chứ không phải đơn giản đâu. Vì thế cho nên bây giờ những người thầy tu mà còn trong tưởng thừa thích thiết thuyết giảng cũng còn vẫn còn sống với tam độc, cho tam độc là đem tam độc về nuôi là bạn của mình, là chết cho nó thôi. Ai vừa làm gì vừa ý mình, hát khi gì mình sinh hoạt vừa ý mình là mình tham mình thích dữ lắm. Tôn huynh thì mình tham mình thích dữ lắm, tiền hô hậu ủng thì mình thích dữ lắm. Đây là mình đại giáo chủ, đại thầy tổ thì thích lắm. Ngược lại mà ai có cái sự công kích gì rồi thì phản ứng trở lời tánh quỷ sanh lên liền, hại người liền, có thể có thế lực hại triệt hạ người ta liền. Thì bây giờ thờ mạt pháp này rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều và nhiều. Đó, Phục Nguyên nói thì quý vị nghe pháp cũng là giữ trí tức, cứ xem đi thì quý vị thấy hết tất cả. Hướng dẫn tu giải thoát, người ta tu giải thoát không đâu, không có quy luật, không có giới hạnh gì tất cả, không có phương hướng gì tất cả. Nói chung chung, rồi nó liên con số người đi dùng siêu đinh, cơ bốc chấp bốc gì làm thầy tổ, là cái người đại diện cho một cái nhóm đó cũng chuyện không đâu, mà nó theo hết sức là động căn tội nghiệp. Vì thế Phục Nguyên đánh thức những người tu, nói chung nói riêng cho thế gian này, nằm ở trong cái nghiệp sanh lão bệnh tử, là cho cái nghiệp chướng mình sinh ra, mà bắt nguồn từ cái quyết tâm sắc tâm hợp tâm mà thôi. Mà ngày nay tu mà không biết phương pháp mà thanh lọc được cái quyết tâm sắc tâm hàm tâm này, đừng hầu giải thoát. Dầu cho đại giáo chủ vì cái gì thuyết pháp thao thao bất tuyệt cũng không đi đến đâu hết tất cả. Phục Nguyên nói thẳng rằng người tu phải tùng quy luật giới hạnh mới được, mà phải nương theo chân truyền chánh giáo của tam thế chư Phật và Phật tổ Thích Ca Như Lai mới được. Phục Nguyên nói thẳng điều đó hết sức là tuyệt vời, đâu đó nó rõ rệt. Mà Phục Nguyên này thấy cái thờ mạt pháp này không có mấy ai giữ trộn giới hạnh. Chẳng hạn gì nhiều vị nói thầy tổ mà ngồi thuyết pháp trước mặt cả mấy trăm người đệ tử, hai người cư sĩ vô nghe, mà người ngồi thuyết pháp cử tỏ thuyết pháp không có tùng quy luật giới hạnh, chỗ nào ngồi mà còn nói giỡn, ngồi thuyết pháp của Phật pháp lấy kinh điển giả mà còn nói chuyện cười, đem chuyện đời vô làm cái trò cười trong lúc thuyết pháp. Rồi cái người nghe đệ tử với nghe cái cười rầu rầu lên, thì như vậy là mất giới hạnh rồi, không có uy nghi rồi, không có thấy thiên hành quả được, không có thể thấy Phật quá thân Phật xuống làm đúng chân lý của Phật được. Con người mà giữ đúng quy luật giới hạnh, khi ngồi thuyết pháp phải nghiêm chỉnh, kiết già nhắm mắt bắt ấn tâm muội, mở tâm kinh vô tự mà thuyết luận ra rõ rệt. Bởi vì trong khi thuyết này ở trên có tam thế chư Phật, các đấng thiên liên chứng rồi trợ thần lực xuống để giúp cho những người nghe xung quanh ta có thần lực đánh tan cái hồn mê họ ra, họ hồi tỉnh, họ nghe những lời pháp đó, thì đương nhiên phải làm gương nghiêm chỉnh thuyết pháp. Người thuyết pháp phải ăn mặc cho chỉnh tề, mà thuyết ra là phải chỉnh tề, không có cười giỡn ở trong cái thời thuyết pháp. Rồi cái người nghe cũng phải ăn mặc chỉnh tề, không có đi ra đi vô, mà phải nghe để tĩnh tâm nghe những lời thuyết pháp đó để hầu tâm, mà ăn mặc đâu đàng hoàng, không có lung tung hết tất cả, đó mới đúng là chánh pháp. Quý vị có rõ chưa? Đã nói rằng thờ mã pháp, Phục Nguyên nhấn mạnh trở lại rằng kim ngôn có Đức Phật Thích Ca Như Lai có di hậu rằng thờ mạt pháp này muốn độ người tu, làm sáng danh Phật pháp, đương nhiên phải hướng dẫn người ta phải tùng quy luật giữ giới hạnh, phải trai trừ ô nhiễm, khuyến khích người ta tu làm sao trừ cho được cái thập ác, nghĩa làm sao là cái thân đừng có sát sanh, đừng trộm cắp không tà dâm. Khẩu làm sao phải giữ giới hạnh cho tròn, đừng có giọng ngữ, đừng có thiêu dệt, đừng có lưỡng thiệt và đừng có khẩu ý. Làm sao phải cho trọn vẹn, đừng tham sân si, đi đứng nằm ngồi lúc nào không thấy bóng tướng uy nghi. Mà người tu phải giữ giới hạnh, đừng có sinh hoạt theo người đời. Và ngược lại, người tu mà sinh hoạt theo người đời, không làm đúng tôn chỉ của Phật Pháp, không giữ giới hạnh theo Phật Pháp, thì đó là của quỷ dương hết, mà thờ mạt Pháp này là nó lan tràn hết ráo rồi. Nó còn nhiều việc nó phục quyên không thể nói hết được, nhưng mà khai thị cho quý vị tin tưởng phục quyên mà nghe cho nó muốn giải thoát, thì trước nhất quý vị làm sao xét thấy mình xứng đáng là con người chí nhân quân tử chưa, quần được thánh đạo rồi qua tu vô thừa luôn, vô thừa là quần Phật vị đó, thì phải nghiêm túc giữ với hành. Còn ngược lại mà còn sinh hoạt theo đời, ở trong đó còn tham sân si, còn sân hận quán ghét người, còn luôn tuồn quán này tiệm kia, rồi còn cấu kết chơi những người tà sư ngoại đạo hay siêu linh không đâu, là bị con đường quỷ, đó đi con đường quỷ ma rồi, thì đừng có tu, thì không phù hợp với thiên liêng đâu, thiên liêng không gia hộ cho bị đâu, thì quỷ ma nó lăn trâu luôn. Thì thờ này ở mấy gian này không biết bao nhiêu hội phái mọc lên đầy như nấm, thì mục đích cũng dùng siêu linh hướng dẫn, có nhiều nó ở ngáp ngáp đồng cốt cũng làm giáo chủ. Trời ơi, tội nghiệp hết sức, không quy luật, không giới hạnh gì tất cả, mà cũng vẫn đi theo, mà người thầy tổ không xuất gia cũng vẫn đi theo. Thật cứ bị đáng thương và đáng thương, đáng thương những thành phần tà sư ngoại đạo này, nó làm điều tội lỗi mà nó không thấy. Nhớ điều này, giáo bất minh suy trí đọa, giáo là dạy, bất minh là không sáng, bất là không minh là sáng, dạy không sáng, sư là thầy chi đọa, gánh cái quả báo không ít, xuống địa ngục vô gián không ngày lên. Còn những người theo tu mà theo những thầy tà ma quỷ tánh này, mà tôn quân là thầy này, những thầy trò này cũng đi địa ngục luôn. Con người mà thuộc về hạ trí nó có hại ba phần, một là thầy tổ mà hạ trí là còn vô minh, mà còn mà làm siêu linh chuyển không đâu, mà hướng dẫn người ta là cái thành phần này nó réo rắt, và phần thứ hai là kế nó ảnh hưởng luôn, cho nó bảo thủ cố chấp thầy tổ mình trên hết không ai bằng, là cái thành phần là thiệp thân cái thành phần này. Rồi thêm phần thứ ba nó lan tràn ra xã hội thì xã hội cũng tan nát luôn. Cho nên cái xã hội trong thời này nó ảnh hưởng những người tà sư ngoại đạo dữ lắm, cho nên rất mê tín dị đoan. Mà quốc gia xã hội nào mà mê tín dị đoan là quốc gia xã hội nó bị chìm đắm. Cho nên người tu giải thoát thật thì tu chánh pháp, chánh đẳng, chánh giác thì có lợi quốc gia xã hội. Mà ngược lại mê tín dị đoan, đồng bốt cấm chuyện không đâu, tà sư ngoại đạo đầy thì ảnh hưởng quốc gia xã hội, tội nghiệp cho những người quốc gia xã hội, những người có trách nhiệm ở trong xã hội, người ta khổ sở vấn đề mà mê tín dị đoan này. Nó phục viên nó thẳng gì đó. Cho nên con người bản thân mình tu đừng có mê tín dị đoan. Chi chi nó có cái hiện thực hết tất cả. Bây giờ hiện thực chỗ nào? Sở dĩ trầm luân quả báo là do cái tham sân si. Bây giờ Phục Nguyên chứng minh hiện thực cụ thể. Chẳng hạn mình tham danh lợi tiền tình, tham đủ hết tất cả. Đó là tâm ma. Rồi hiện thực chưa? Mà ai nghịch lợi không vừa ý mình cái việc này, mình sân hận quán lên cáo gắt, mình quán hẹn hận ghen ghét người ta, đố kỵ gì biêu tới kỵ, đó là tính quỷ. Đó phải hiện thực chưa? Tâm ma tính quỷ. Còn sự hiểu biết mình có nông cạn thuộc về tà kiến rồi, mà hướng dẫn ra sai đường bởi vì không, mà không mọi sự việc không có chân thực, thì tà kiến là nguy hiểm bởi vì tham sân si ra, do nơi đó cho nên hết sức là tai hại cho xã hội. Thật Phục Nguyên này thấy rồi mới nói thẳng điều đó. Cho nên cá nhân bản thân của mình tu thì mình phải tìm cho được chánh giác chánh đẳng, và phải có chánh pháp chân truyền đó rồi đặt đi diệt cho tiêu tận lỗi cái gốc mà nó tạo ra mình sanh lão bệnh tử này, hết sức khổ đau nè. Là cái đó là cái cốt cánh của mình. Mà nương vào tu là mình phải tùng quy luật giới hạnh nó rõ rệt. Chính như vậy mình nương theo pháp thì mình tu giải thoát. Chứ còn phải pháp nó cứu mình. Mà mình nương theo mình đi cho đúng. Cũng như mình đi ở trong một đám rừng già, không ai đi giùm cho mình được, nhưng mà người ta giúp cho mình cái bản đồ địa bàn chim chỉ nam đó. Nhưng mà mình phải biết sử dụng tọa độ cái bản đồ. Mình phải biết sử dụng cái địa bàn tung hoành của nó, 360 ly giác nhân cho 10, mỗi một ly mà mỗi một độ nó có 10 ly giác, mà chính như 3600 ly giác, thì tất nhiên mình phải biết tung hoành độ nó bao nhiêu, đi đến điều nào mình lấy số ngang xuống, số dọc qua để biết cái độ của mình đứng rồi, thì đó mình mới đi đúng đích. Còn ngược lại đi một đám rừng già u minh tịch mịch mà biết bao nhiêu thú,
thú dữ hùng mèo tai tượng biết bao nhiêu trùng độc, mà mình không có bản đồ địa bàn mà không có người hướng dẫn mình sử dụng bản đồ địa bàn thôi mình tiêu, mà mình được có người hướng dẫn có địa bàn bản đồ thì tự mình đi, chứ cái người ta cho mình bản đồ địa bàn ta không muốn người ta hướng dẫn mình chứ ta không đi giùm mình được. Đường xa dữ dội mà tự mình đi mà thôi, để mà thoát cái nạn ở trong cái rùng u minh này. Thì ví cũng như cái kiếp chúng sanh ở trong cái khám tục u minh này, luân hồi quả báo sinh tử ở trong cái khám tục này nó mù mịt, cho nên làm những chuyện tài vậy không. Mà bây giờ muốn giải thoát thì phải có chánh pháp chân giáo nó rõ rệt, rồi tự mình kiếm chỗ tà thủ cùng phụ tục. Quý vị có thấy rõ chỗ này chưa? Cuộc đời của mình quá ngắn ngủi mà không phải tin tưởng khơi khâu được. Nó thật với quý vị nghe thiện hướng, bữa nay Phục Nguyên giúp cho quý vị để mà nương thay đó mà để tu giải thoát, để mà giải cái nghiệp sinh lão bệnh tử. Thì kết luận rằng bữa nay Phục Nguyên thuyết cái pháp sinh lão bệnh tử cuối cùng phần thứ nhất quay phần thứ nhì để mà thấy con đường chánh giáo mà đi. Quý vị thiện hướng có rõ hết không? Rõ tứ khổ chưa? Ông hai Thảo có rõ tứ khổ chưa? Nay Phục Nguyện tình thương thiết giảng giúp thiện hướng tường hãng hư nên rõ rồi đặt chỉ chớ quên hành thâm tu luyện cho bền ngày đêm quyết chỉ tu để kiềm tâm tánh phá vô mình mất hành bao đời đến lòng trí huệ mới khai trừ tiêu ô tối bao đời tự sanh nghiệp tư khổ bảo hành đau đớn khinh khi tỉnh rồi biết ơn hay chưa tình thương ra lý vô thừa cho người tu luyện sớm trưa trui lòng tu làm sao trống không mới được nếu còn tâm chậm trước theo ma tánh kỳ cứ mãi sang bà chịu nhiều khổ sở thiết tha đoạn trường lời Phục Nguyên dạch ra phương cứu khổ đem đạo màu trang độ thế gian huệ khiêu đuốc sáng đạo vàng cho người hội tỉnh nhãn tàn nổi tâm tâm chánh giác lỗi lầm phủi sạch phá vô mình cốt cách người tu tu sao việc án mê mù không còn nghiệp chướng làm lũ linh hồn nghiệp tử sanh dập dồn đau khổ khi tính rồi lo độ lấy mình tham thiền nội quán hồi minh không còn ô tối lắm mình tự sanh phải nhập định mới rành chân liền phá tâm trừ quỷ giấc đường tùng theo chánh pháp kỷ cương tỏ nguồn chân lý dẫn đường thẳng đi nên mới gọi quy Phật gì quán thiền tâm trừ quỷ mang lòng định rồi trí huệ mới thông đó là chánh giác thoát vòng tử sanh. Ôi tử sanh mãi hành mãi mãi làm chướng ngại đường tu mây mù bao phủ họp lũ quần ma sa đà sanh tử nên giữ tánh tâm, phủi lầm mê mũi lầm lũi tu hành. Được như vậy thì tâm thanh tự tại. Này quý vị thiện hướng, nếu mà nói rằng muốn tu giải thoát, tu làm sao cho đạt chân như, phủi sạch hết tất cả những danh từ giả ảo, đạo không gì đem ra mà gỡ tháo, chỉ nơi mình tái tạo phục linh, làm sao tỏ ngộ chân tình, không còn đắm nhiễm năng mình tự sanh. Nên vì thế, ta quyết tu dẹp mù chướng khí, trừ mã tâm với quỷ giặc lòng, tu làm sao trí huệ minh thông, không u ám trong dòng sanh tử. Ta quyết tu giới răng phải giữ, hạnh cho tròn học chữ hư không, nhờ hư không tháo phá vòng ám khí, nhờ định lòng thấy quỷ ma tâm. Được như vậy, đắm nhiễm sai lầm ta phủi sạch âm thầm nội quán, nhờ định lòng trí ta mới sáng, giữ giới răng tường hãn hư nên, gắng không hư lập chí cho bền, cả một kiếp chớ quên đạo hạnh. Người tu hành phải xa trần cảnh, dứt vô minh những ánh mơ hồ. Được như vậy đạo pháp điểm tô ta tịch diệt. Nam mô tự tại. Nam mô là không chướng ngại, là không hình thơ thái tâm can. Được như vậy ngũ ánh đạo vàng, là chân pháp kim can lập vị, quỷ chân không trừ ma dưới quỷ, cứng nơi lòng cực chỉ quy nguyên. Đó mới gọi chánh pháp tham thiền, nhờ nhập định trần duyên phủi sạch. Đó mới tu thanh tâm cốt cách, nhờ trí huệ quét sạch lòng trần. Được như vậy phục lại pháp thân, tâm bồ đề chân thần sáng rực. Quý vị có rõ không quý vị? Thôi hôm nay thời pháp này Thục Viên để giúp cho quý vị, bữa nay đã đủ rồi. Mà quý vị cố gắng hen.